Thank you. chân thương tự tâm là vô lần cao thượng ngã văn nghề nghiệp giỏi kéo hương huyền hồng tạo lối như lời chân chân là vô lần cao thượng hiếu thần văn chân thần chăm sông bờ và có sông bằng nghề lương thiện là cố lên cao thượng vô thế hành đúng pháp dương liên hạng nguyên một mình đi không nói lòng là cố lên cao thượng tại ý tâm niềm mãn tự chế không say xưa tin rằng trong địa pháp là cố lên cao thượng như cung kính kiên nhường khi sống và ý an đúng thời nghe chân pháp là cố lên cao thượng nhận một cánh thượng hóa thượng nghĩa kiến ta môn vì thời làm đừng pháp là cố lên cao thượng sống và mạnh lấy được vì thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là cốt lên cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng công đấng
tôn cao tự tại và vô nhiễm là cốt lên cao thượng nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào tội thân hay thừa an toàn là cốt lên cao
Dạ Nam Mô Bích Thầy á, đây là chương trình Phật Pháp Bích Thầy thăm mắt kênh Tho Thoát mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Minhanda Banha, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay: phước hạnh của người xuất gia không giống như người cư sĩ, sẽ do thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam biệt đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh ngân giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa tu lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kênh Nghi Linh Đát Banh Hát bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: phước hạnh của người xuất gia không giống như người cư sĩ. Dạ, hôm nay con không có thấy giảng sư điều hòa vào cho nên con không biết là Thượng Tọa Pháp Đăng có lên để dẫn nhập bài học hay không, hay là chúng con đọc phần chánh kinh luôn. Chúng con kính đảnh lễ thỉnh tôn ý của Đại Đức Pháp Đăng và Nam Mô Bổn Sư giá.
Sa thú, con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Đăng cho phép đọc tính văn của bài kinh hôm nay. Nam mô Bổn Sư giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá và vô thượng kính. Chào quý đạo hữu, hiện diện trong đạo tràng, cho đây vô thượng xin phép đọc tính văn của bài học hôm nay. Phước hạnh của người xuất gia không giống như người cư sĩ. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Ngài Anana, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của Như Lai. Và thêm nữa, ngài đã nói rằng các ngươi hãy cúng dường xá lợi của bậc đáng được cúng dường. Làm như vậy, các ngươi từ chốn này sẽ đi đến cõi trời. Thưa ngài Nagasena, nếu Đức Như Lai đã nói rằng, ngài Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của Như Lai, như thế thì lời nói rằng các ngươi hãy cúng dường xá lợi của bậc được đáng được cúng dường, làm như vậy các ngươi từ chốn này sẽ đi đến cõi trời là sai trái. Nếu Đức Như Lai đã nói rằng các ngươi hãy cúng dường xá lợi của bậc đáng được cúng dường, làm như vậy các ngươi từ chốn này sẽ đi đến cõi trời, như thế thì lời nói rằng, này Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của Như Lai cũng là sai trái. Câu hỏi: câu hỏi này cũng có hai khía cạnh được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài. Câu đại dương: điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Đến ngày Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của Như Lai. Và thêm nữa, ngài đã nói rằng các ngươi hãy cúng dường xá lợi của bậc đáng được cúng dường, làm như vậy các ngươi từ chốn này sẽ đi đến cõi trời. Tuy nhiên, điều đã được nói ấy, ngày Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của Như Lai, không dành cho tất cả mà chỉ liên quan đến các người con trai của đấng chiến thắng. Câu đại vương: điều này tức là việc cúng dường không phải là việc làm của những người con trai của đấng chiến thắng. Việc quán xét về hành tác ý đúng đường lối, quán sát về bốn sự chức lập niệm, nắm lấy được tinh túy của đề mục, sự chiến đấu với các phiền não, sự bám theo mục đích của mình, điều này là việc cần phải làm của những người con trai của bậc chiến thắng. Cúng dường là việc nên làm đối với các thành phần còn lại là chư thiên và nhân loại. Câu đại dương: giống như đối với các vị hoàng tử ở trên quả đất thì có các môn học về voi, ngựa, cung, gươm, viết chữ, quản lý, bình thư, lắng nghe, khéo tiếp nhận, chiến đấu, động viên là công việc cần phải làm. Còn đối với các thành phần còn lại như các thương buôn và nô lệ phàm phu thì việc trồng trọt, buôn bán, chăn giữ trâu bò là việc cần phải làm. Câu đại dương tương tự y như việc này, tức là việc cúng dường không phải là việc làm của những người con trai của đấng chiến thắng. Việc quán xét về các hành tác ý đúng đường lối, quan sát về bốn sự thiết lập niệm, nắm lấy được tinh túy của đề mục, sự chiến đấu các phiền não, sự bám theo mục đích của mình, điều này là việc cần làm của những người con trai của đấng chiến thắng. con quán xét. Việc quán xét về các hành tác ý đúng đường lối, quán xét về bốn sự thiết niệm, nắm lấy điều tinh túy, đề mục chiến đấu với các phiền não, sự bám theo mục đích của mình. Điều này là việc cần làm của những người con trai của bậc của đánh chiến thắng. Cúng dường là việc làm đối với các phần còn lại là chư thiên và vấn nội. Câu đại dương giống như với các thanh niên Bà La Môn thì các môn học như bốn bộ Vệ Đà, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda, tướng số, quyền thống, quyền tiết, từ dựng, nghi thức, sự phân tích âm từ, cú pháp, văn phạm, cấu trúc ngôn ngữ, hiện tượng, giấc mơ, điềm báo hiệu, sáu chi phần của kinh Vệ Đà, nhật thực sự di chuyển giao phúc của các thiên thể, sự tranh giành ảnh hưởng của các vì sao, sự xuất hiện, sự rơi của thiên thể, sự động đất, sự bừng sáng của các phương, bầu khí huyễn, thiên văn học, tương lai của thế gian, điềm báo từ loài chó, điềm báo từ loài thú, điềm báo từ các vị trí của các vì sao, hiện tượng bị xáo trộn, tiếng kêu của các loài chim là việc cần phải làm. Còn đối với các thành phần còn lại như các thương vua và nô lệ phàm phu thì việc trồng trọt, buôn bán, chăn giữ trâu bò là việc cần phải làm. Câu đại dương tương tự y như việc này, tức là việc cúng dường không phải là việc làm của những người con trai của đấng chiến thắng. Việc quan sát về tác hành, tác ý đúng đường lối, quan sát những bốn sự thiết lập niệm, nắm lấy điều tinh túy của đề mục, sự chiến đấu với các phiền não, sự bám theo mục đích của mình. Điều này là việc cần phải làm của những người con trai của đấng chiến thắng. Cúng dường là việc nó làm đối với các thành phần còn lại là chư thiên và nhân loại. Câu đại dương. Do đó Đức Như Lai nghĩ rằng chớ để những người này vướng bận vì những việc không phải là phận sự, hãy để cho những người này gắn bó với những công việc của chính mình. Nên đã nói rằng: Này Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của Như Lai. Câu đại dương. Nếu Đức Như Lai không nói điều này thì các vị tỳ khưu sau khi nhận lấy y và bình bát của mình rồi làm chỉ mỗi việc cúng dường Đức Phật. Thưa ngài Nagarjuna, tốt lắm, cẩm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Alo. Xin chào các bạn, xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ trở lại cô đơn lưỡng trời bất tử. Trong cái bài học hôm nay thì chúng ta thấy có nói đến hai cái phần từ và đây có cái là cái phước hạnh của người xuất gia còn không giống như người tu sĩ. Ở đây chúng nói hai hàng bốn, trong bốn chúng thì chia làm hai, chúng xuất gia và chúng tại gia tu sĩ. Thì ở đây thì chúng ta thấy khi mà Đức Thế Tôn người nói về cái việc mà cúng dường, lập tháp thờ những giá trị độc giác, bị vô chuyển lên thánh tương hoặc là những vị tha hóa sinh văn được tự Đức Phật, thì khi mà làm mà những cái vụ mà cái việc mà tạo những bảo tháp cúng dường phát lời á, thì phước báo từ những cõi người để anh về cõi trời, đó là cái việc mà Đức Phật ngài nói trong kinh rất là nhiều, những cái bộ kinh thì như là tương ưng bộ kinh hay là tăng chi bộ kinh thì Đức Phật ngài nếu mà tâm chưa được sinh, Đức Phật thì cũng nói về cái một hạng người xuất hiện ở đời đó là Đức Phật, những hạng người được không còn lập thấp á, lập tháp á. Đức Phật ngày nói đến các cái vị độc giác Phật, toàn giác Phật và tinh văn giác Phật cũng như vị vua chỉ huy thánh vương, thì những người được lập thấp không thờ, không thờ thánh lợi. Và Đức Phật thì nói rằng những cái người làm những cái việc này đó thì họ sẽ tự khỏi này thành được được. Nhưng mà Đức Phật ngày nói trong cái bài kinh này, bài Mắt Niết Bàn thì ngài có tuyên cái việc là chư tăng, và cái nghĩa là cái việc mà cúng dường xá lợi đó, cái việc là cư sĩ, chứ còn cái việc của các vị thị cô là cái việc phải cúng dường, nghĩa là hành pháp là cúng dường cao thượng, hành là giải thoát còn cúng dường cao thượng. Và chúng ta thấy như điển hình cái câu chuyện của cái vị thị cô thích xá mà không khóc than và đi tìm chỗ ngồi tìm khi nghe Đức Phật ngồi đi tìm bàn. Những vị khác thì nói rằng cái vị đó không có thương chính Đức Phật, nhưng mà chính Đức Phật này kêu cái vị đó đến thì là ngày hỏi ra thì vị đó nói là muốn thành để đặt đạo trước khi Phật tiên tịch Niết Bàn. Đức Phật ngày tha thú là ngày nói rằng thì chỉ có những cái vị thực hành pháp như vậy là cúng dường cao thượng. Như vậy thì cái ý nghĩa cúng dường cao thượng đó thực hành pháp để cái sự thực hành đó là sáng tỏ và để chính đắc đạo quả, có thể đoạn từ tiền nào, có thể chấm dứt luân hồi, có thể thoát khỏi những sự lỗi lầm, thoát khỏi những sự lỗi lầm. Thì ở trong đây đó thì chúng ta thấy cái phước nghị sự của vị tỳ cô nó khác. Cái vị tỳ cô đó là cái vị từ bỏ, và chúng ta nghe cái từ thích khú đó, bố ma thác ác để thức thực. Trong đó có tiền não ma, cái thiên ma, ngũ quẩn ma, tử thần ma, thất thần ma. Hay là ma đó là những cái cảnh giới, những cảnh giới địa tiên thì theo Phật giáo đó, thì Đức Phật này cũng dạy trong cái bài kinh gọi là khúc gỗ mà không đến gì cả được, thì do những cái điều kiện này, như thất bại bên này, thất bại bên kia, bị nước cháy, bị mắc cạn, rồi ở trong đó có nói đến bị một thúi hoặc là bị người ta chết lên, thì muốn nói đến cái việc mà có những lúc mà những vị địa phương mà hướng đến đến cái sự mong cầu được ở cõi trời, nó cũng giống như là cái khúc cây mà nó bị giữ lại vậy, cái nghĩa là không có trôi vào một biển cả được, thì đó là một trong những nguyên nhân. Và chúng ta là những người cư sĩ đó thì chúng ta hiểu rằng cái sự bố thí cúng dường và cúng dường xá lợi đó là cái sự tạo phước của hàng cư sĩ, nói chung là cái hàng cái chúng mà gọi là không có xuất gia, dù là trời người chư thiên hay là nhân loại đó, thì những chúng này đều gọi chung là chúng mà chúng mà tại gia cư sĩ. Còn cái chúng xuất gia là cái chúng mà hình tướng xuất gia hoặc là thành tựu được cái quả vị giác ngộ giải thoát, mà ở đây tổng cấp là do các cái vị mà xuất gia và hình tướng xuất gia. Thì ở cái việc đó thì Đức Phật này nói cái việc nó hoàn toàn không có sai trái, câu hỏi này nó hoàn toàn nó rất là rõ ràng chứ không có gì mà lẫn lộn. Có nghĩa là Đức Phật này nói trong giải Ananda là những cái gì đệ tử của Đức Phật là những vị chiến thắng phiền não ma hay là bố ma phá hại cái thức thực, đó là cái hành của vị sa môn. Và cái việc mà bận rộn với cái sự tạo những cái bảo pháp tôn thờ hoặc là lễ phán khó lợi đó, thì cái việc này đó thì nó cũng có phước báo, nhưng mà nó không bằng cái người mà tu thiền, cái người là tu thường thiền quán, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Mà ở đây chúng ta thấy rằng ngày nào mà còn bắt chánh đạo thì còn các cái vị a hán, các cái vị tam quả, các cái vị nhị quả, các cái vị sơ quả. Tiểu Phật này mới nói với chư tăng là cái việc chư tăng phải cần làm đó là cái việc mà tu tập, mà cái việc tu tập tác ý đến các cái việc quán sát việc hành, như là phúc hành, kiến hành, bất động hành, thân hành, phòng hành và biến hành. Những cái hành là tự tạo tác, bởi chúng ta thấy hữu vi là nói đến hữu là có, hữu là cái sự có hoặc cái sự hình thành, vi là những cái gì hành vi tạo tác, hữu vi đó là những cái gì mà tạo tác mà chúng ta gọi chung là cái sự luân hồi trong ba cõi. Còn cái vị vị tu là muốn thoát ly tam giới, mà thường chúng ta thấy tam giới được các vị tu được Đức Phật nói như nhà lửa, dục giới, tập giới, vô tập giới. Còn nếu như hạng cư sĩ thì vấn đề Đức Phật này không nói, Đức Phật này chỉ nói là những người cư sĩ tống ở đời chấp nhận được là tống là giả thuyết Phật, có nghĩa là mình cúng dường trả lợi, cúng dường chư tăng, tạo tháp, tạo chùa chỉ để cúng dường chư tăng. Đó là cái việc làm mà có thể mang lại kết quả trời người, đó là cái việc mà cúng dường chư tỷ. Còn cái việc của chư tăng á là cái việc mà tác ý đến cái tướng vô thường, tự khổ, cũng vô ngã, tác ý đến cái hơi thở này nắm mũi, tác ý đến cái sự chết. Nó sẽ đến bất cứ lúc nào mà không có chờ thời gian tuổi tác. Rồi mình thiết lập mà về bốn sự thật đó, thiết lập về bốn sự thiết lập niệm, đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đó là bốn cái đề mục thiền quán đối với dân pháp ngũ uẩn. Nói đến những điều tinh túy ở trong cái đề mục đó là thân quán, tự thọ quán, tâm quán, ngũ pháp quán, niệm tứ, để chiến đấu với cái loại tiền não ma là các cái loại thân kiến hoài nghi và giới cầm thủ, dục thái là tân hái sắc thái dương sắc ngã mạng vô minh và phóng dật. Tiền não ở đây chúng ta hiểu ái thủ và vô minh đó là tiền não luân hồi. Và cái sự mà bản thân mục đích đó có lẽ là mình trải nghiệm tỉnh giác liên tục cho cái đời mục, dù là đi đến nằm ngồi, dù là ở quan nghi là đại quan nghi hay tiểu quan nghi thì cũng đều phải trải nghiệm tỉnh giác. Đó là những cái việc làm của con trai của đấng chiến thắng, và cái việc cúng dường như vậy đó trở thành cái sự hành pháp cúng dường cao thượng. Còn lại đó thì đối với sự cúng dường dịch thân xá lợi với Như Lai đó là để cho chư thiên một cái loại cúng dường. Thì như vậy á, thì ở trong đây có nói đến những cái vị hoàng tử là kế thừa cái nối nghiệp đó, thì các cái vị đó những cái môn học về trên thế gian này, những cái môn học đó vừa tê cũng luôn biết chữ biết quản lý bình thường đó, thì những cái việc đó là cái việc mà những cái vị hoàng tử đang học. Còn cái việc mà buôn bán, cái việc mà trao đổi, cái việc mà làm nông, cái việc mà vào rừng đi câu cá hay là chạy lưới đi buôn bán đường xa đó, thì việc đó của những người dân họ làm. Chứ còn những việc hoàng tử thì không thể nào mà đi làm ruộng là vườn hay là trồng trọt hay là chở trăm gia súc này cái nọ, cái việc đó không có thể nào mà làm như vậy là thể trở thành một cái vị đế vương được. Nên cái việc này chỉ là những cái công việc của người dân. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái việc mà cúng dường là không phải, cái việc cúng dường táo lại không phải là cái việc làm của những cái vị xuất gia. Nên cái việc mà tu tập đó như là quá cát về cả cái thân hành, chúng ta đến hành và hữu là nghiệp luân hồi, những cái hành động mà mang đến cái nghiệp thiện ác thì cái vị này cũng biết. Và luôn luôn quan sát, không có đắm đuối, không có thích thú ở trong cả cái cõi trời, và thấy cái cõi trời đó là một cái sự dừng lại, một cái sự đứng lại, một cái sự hưởng thụ. Và vị này phải hiểu như vậy, vị này phải nỗ lực để chính đắc. Nên chúng ta thấy là ở đời, ngay cái đời sống của Đức Phật có nhiều vị thì cô đắc quả Na Hàm mà các vị không có dám nói, vì những người cư sĩ mà đắc đạo quả Na Hàm rất là nhiều trong thời kỳ của Đức Phật. Thì vị cô này có thể chờ đắc quả A La Hán. Nên mình thường quý vị thấy rằng cái việc mà quan sát về các cái hành động đưa đến cái kết quả, nhất là những cái hành động bất thiện như là thân hành, tập tâm, động tác tại danh, hoặc là khẩu hành nói ác cái năm tộc như dệt nhẫn vô ích, hoặc ý hành tha hại thân ác và tài chiến ác, thì những cái vị thì cô biết được những cái hành động này đó là những cái gì và dẫn dắt đi tới trong những cái cảnh giới tâm thú chưa có dứt trừ được cái nghiệp luân hồi. Và tất cả những cái nghiệp luân hồi này có là do cái tiền não luân hồi, đó là do cái hành động thiện ác mà đưa đến cái sự tái sanh ở trong một cảnh giới. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây thì Đức Vua đã hỏi, và ngày Na Trà Tinh Á ngày phân biệt ra cái việc làm cái lời nói của Đức Thế Tôn nó có cái ngụ ý, và cái lời nói này phải phù hợp với hàng cư sĩ tại gia, cái hàng chi tiên và nhân loại, những người chưa có sống đời sống xuất gia. Còn cái vị mà có đời sống xuất gia, sống bỏ gia đình, từ bỏ vợ con, từ bỏ tất cả con trai tới gái, ruộng vườn gạo lúa mễ cọc, mà từ bỏ như vậy đó, thì vị này có mục đích chấm dứt cái thân thường, đó là cái mục đích. Chúng ta thấy là Đức Phật nói là cái việc mà người đời đó bố thí là khó, còn việc đi tỷ khu giúp từ thân vũ là khó. Nên cái việc mà việc khó của người cư sĩ là bố thí, còn cái việc mà giúp từ cái thân vũ là cái việc của chư tăng, là cái việc khó của chư tăng. Nên chư tăng phải nỗ lực để chấm dứt cái vũ, đó là cái nghiệp luân hồi, đó là hành và vũ. Như vậy thì chúng ta thấy đó, ở trong đây đó, con của Đấng Chiến Thắng là cái việc quán đạt tất cả hành, như là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, tâm hành, khẩu hành, hay là ý hành, kiên tạo hành, tối cận hành, hay là hữu vi hành. Tất cả những cái hành đó, là nó do cái sự tạo tác của thân và tâm, đó tạo ra cái hành động. Thì do tâm nó điều chuyển thân hành, như là tập tâm trọng cấp tại dân, hoặc là thân không tập tâm, không trọng cấp bố thí, có làm những cái việc đó thì cũng để sanh lên trời người. Đức Phật nhận biết về vấn đề này nên ngày dạy, có nghĩa là một cái vị xuất gia đó, hoặc là phần tử của vị xuất gia, là quán sát về các cái hành, là đó là nguyên nhân của việc luân hồi, và các ý hướng đến cái đường lối cũng như là cái con đường này sanh về cõi nhân loại, và trong con đường sanh về cõi chư thiên, con đường này sanh về cõi ngã quỷ, xuất sanh địa ngục và tha tu la, những cái cảnh giới để đi tái sanh thì vị này cũng phải biết. Đức Phật này nói những cái đường lối mà trong mười như lai lịch, thì Đức Phật này có một cái lịch là ngày biết về những cái đạo lộ thanh phú của tất cả chúng sanh. Thì như vậy nên khi mà tác ý đúng những cái đường lối, con đường người dẫn đến luân hồi, con đường người chấm dứt luân hồi, thì cái vị thì cô phải quán sát và thiết lập bốn cái sự thiết lập niệm. Đó là phải tu tập niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hay niệm pháp, hay là niệm để niệm cái tử thi, hoặc là niệm đề mục tự chết, hoặc là niệm đề mục tứ đại, hay là niệm thể trường công thân, niệm vật thực là vật thực ăn vào, rồi tại hàng kiếp thôi ngã hay gì đó, rồi bị đang chạy thiết lập như vậy để tâm lên cái tâm nhàn chán đối với cái danh này. Thì đó là cái việc làm của các vị trưởng lão. Thường thường chúng ta thấy rằng vào trong chùa tu thì cái việc làm này là việc của chúng ta. Lâu ngày nhiều tháng thì chúng ta trở thành người lớn tuổi, và những người đó phải nỗ lực để học bây giờ, còn nếu không thì khi lớn tuổi thì học của quên trước quên sau, nên bắt buộc những vị thiền tu là phải thực hành để tự học và hành. Đó là cái việc làm của cái vị thiền tu, nên chúng ta thấy vị thiền tu có pháp học để học hành, có nghĩa là học hỏi lành vẽ, biết cái cách để phân biệt, nhận diện ra những cái luồng tâm, những cái luồng tư tưởng cho thật thực tế, để biết được đoạn từ những cái phiền não mà thanh khởi trong tâm, trong danh và sắc của chúng ta, chứ nó không phải ở ngoài danh và sắc chúng ta. Như vậy thì Đức Phật này biết được cái vị đó nắm lấy cái niệm thân, là thân quá niệm tứ, niệm thọ và thọ quá niệm tứ, niệm tâm và tâm quá niệm tứ, niệm pháp và pháp quá niệm tứ. Thì chúng ta biết là không phải như chúng ta hiểu đó, một cái người mà tu tập đó, khi mà họ hiểu được các cái đề mục đó, mà các cái đề mục đó họ hiểu được một cách toàn diện đó, nó không phải là dễ. Tại vì thường thường chúng ta thấy rằng chúng ta có thể nghe, nhưng mà chúng ta có thể vì chúng ta không có thể mà nhớ hết những cái đề mục đó, mà những cái vị cô đó thì phải hiểu cái cách rành rẽ để thực hành. Nếu mà muốn tu tập thân quán như thọ quán, như tâm quán, như pháp quán thì vị này cũng phải hiểu được tường tận để mà tu tập, chứ không có thể nào mà không hiểu mà có thể tu tập được. Như vậy thì chúng ta biết đối với Đức Phật đó, là ngài là một cái vị đạo sư, một cái vị đạo sư mà dạy ra cho cái người cư sĩ hoặc là người xuất gia thực hành là rõ ràng, minh bạch về cái cái pháp hành mà không có lẫn lộn. Như vậy thì về thân đó, thì chúng ta thấy một người niệm thân đó, mình tu tập thân giáo niệm tứ đó, thì mình phải biết rõ cái pháp quẩn hay là niệm thân đó, hay là thân giáo niệm tứ thì có 7 cái pháp quán sát thuộc về thân giáo niệm tứ. Như là mình quán sát về hơi thở, để chúng ta thấy hơi thở nó la vào, nó cũng thuộc về thân này, nó liên quan đến thân này. Nên khi hơi thở ra, biết ra hơi thở vào, biết vào, mà trong kinh tương ưng thì có một cái phẩm tương ưng hơi thở đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong cái hơi thở đó là một cái đề mục thân quán niệm tứ. Rồi quá các về đại đa nghi. Đại đa nghi là gì? Là cái đề mục thân quán thứ hai, như là đi, đứng, nằm, ngồi. Đó là cái quá các về đại đa nghi. Và chúng ta thấy một cái người mà quán sát về cái đại quan nghi này, từ cái đi rồi mình đứng lại đó, tại sao mình đứng lại? Vì đi mình mỏi chân nên đứng lại, như là cái thân này là khổ, cái thân này nó là như vậy. Nên chúng ta thấy là nếu một người mà tu tập đó, thì giờ chúng ta thấy như là lời Đức Phật nói về là chúng ta có cái thân này, nếu chúng ta ăn mà chúng ta không có làm, chúng ta cũng sẽ sanh ra bệnh, bệnh béo phì, bệnh tim mạch gì kia nọ. Còn nếu mà chúng ta làm mà chúng ta không ăn á, thì chúng ta cũng ốm với bệnh hoạn. Nên chúng ta thấy rằng Đức Phật hình ở cái thân chúng ta nó khổ sở. Khổ sở là ví dụ chúng ta thấy là những lúc chúng ta nghe nói với người nhỏ thì sợ đói, già sợ no. Có nhiều khi còn nhỏ thì sống đói để có một thực ăn. Còn nhỏ thì khi quá nó mạnh, ăn nó nhiều nên ta mới nói rằng còn nhỏ thì sợ đói. Nếu khi già trở no, già rồi ví dụ như là con cái đã thương, nhớ là đem cái này cái kia cho một chút mình ăn. Ăn vô rồi no quá mình cũng thở không nổi. Nếu mình thường quý vị thấy cái điều mà Đức Phật này nói với thân của chúng ta đó, mình khi mà thấy cái thân của chúng ta mà từ đi, đứng, đến nằm, đến ngồi đó, thì chúng ta thấy từ cái quan nghi này qua quan nghi kia đó, chúng ta có thấy rằng tại sao mà mình đi rồi bây giờ đứng. Nếu một cái người mà không có tu tập đó thì đi đứng theo cái thang cái thân, lúc mình thấy đứng khó chịu mình đi thì có thể là mình đi bằng cái thân, và làm thấy mình thích đi tới đó mình đi là cái thang thang nó thúc đẩy cái thân mình đi. Còn khi một cái người tu tập đó thì bốn đại đó là từ đi đứng nằm ngồi đó, cả đôi nghi cái vị này biết là từ cái quan nghi mình chuyển sang đó là vì mình thấy khổ của thân này. Ví dụ như mình đi như vậy bây giờ mình mỏi chân quá, bây giờ đứng lại cái gì thấy cũng rất là khó chịu, nó cũng rung, nó cũng khó chịu. Mà khi đứng vậy mà mình muốn ngồi xuống thì bị phải quán thấy cái thân này nó không phải là của ta, thì lúc mà đứng dễ chịu, mình đứng lâu hồi thì nó rung cái chân lên, nó bỏ cái chân lên cái chân. Bây giờ mình ngồi xuống rồi một hồi thì mình cũng phải nằm xuống, thì chúng ta ngồi một hồi chúng ta cũng đau lưng nằm xuống. Nhưng mà nằm một hồi ấy, nằm mấy tiếng một hồi chúng ta cũng thấy bần thần khó chịu, chúng ta muốn đứng dậy đi, muốn ngồi dậy, muốn đổ qua nghi khác. Nhưng mà từng người một cái người quan sát đại quan nghi không phải chúng ta đó, thấy sắc này không phải chúng ta. Thật sự thì khi mà chúng ta đi đứng đoạn ngồi như vậy đó, thì cái thân nghi chúng ta đó nó thay đổi từ quan nghi đến quan nghi kia đó, nó không phải là do chúng ta muốn mà vì nó khó chịu, nó khó chịu như vậy đó, nên mình quán sát từ cái quan nghi nằm cho đến quan nghi đi đứng ngồi, những quan nghi này đó đều là những cái quan nghi mà mình tu tập được chánh niệm tỉnh giác, và mình thấy từ cái này mình đổi qua kia là một cái sự khổ, một khó chịu quá, bây giờ thay đổi. Nên Đức Phật ngài nói ở đời chúng sanh bị vô minh thì bốn quan nghi mà nó đi đứng nằm ngồi được, mình thấy thoải mái. Nên chúng sanh nó không có thấy được về cái đó cái bị nọ. Chúng ta đến một thời gian có cái nguy hiểm đó, và cái thân này nó bệnh hoạn, không có đi được, và do một chứng bệnh nào đó mình không đi được, hoặc là do cái chứng bệnh nào đó mà mình không có ngồi được, mà mình phải, hoặc là do một chứng bệnh nào đó mình không nằm được. Nên quý vị thấy có những người họ bị bệnh tim đó, họ phải ngồi dựa vào cái tường, cái cột thì họ thở mới được, nó nằm xuống là họ không thở được. Nên chúng ta thấy rằng cái thân của chúng ta đó, nó từ cái thân của chúng ta nó không phải là của ta, nó chỉ là do cái điều kiện nhân duyên tốt đẹp, hoặc là Đức Phật nói rằng cái sắc nó có vị ngọt. Vị ngọt là khi nào nó kẻ đẹp, khi nào nó còn lanh lợi, đó là vị ngọt. Mà nguy hiểm đó là lúc nào nó lạo mạn, nó già nua, nó bệnh tật. Thì đó là nguy hiểm của cái sắc này. Rồi cái nguyên sắc này là bị việc cụ thể như vậy, nên cũng bị người không có đam mê các tâm tu tập mà lúc còn trẻ, hoặc là nỗ lực tu tập để thoát ly, không có ái cử, không tuyệt này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà quan sát về cái đại quan nghi đó, đó là một cái mình không quán một tứ. Và quan sát về tiểu quan nghi, ví dụ mình co tay, duỗi tay đó, mình bóp tay, bóp chân đó, quý vị thấy nếu mà mình bóp tay, bóp chân nó là do đau nhất khó chịu. À, bây giờ mình có người bóp tay, bóp chân hoặc là mình giơ tay, giơ chân mà tập thể dục đó, thì chúng ta cũng thấy được cái đó là vì mình đau khổ, mình nhức nhối, mình khó chịu, bây giờ mình co tay, duỗi tay hoặc là quay lưng, quay cổ đó, à, những tiểu quan nghi đó mình biết được nó cũng là do cái thân này nó bất hòa hoặc là phong đại, mà hoặc là phóng bất thông, không bất thông, có nghĩa là mình thông nó không có đau nhất mà mình không thông nó đau nhất. Nên cái thân của chúng ta đó, thân những lúc mình tiểu quan nghi đó, mình thấy như là mình co tay, duỗi tay hoặc dòm có cúi xuống cúi lên lật qua lật lại cái đầu đó, thì những cái tiểu quan nghi này bất cứ lúc nào làm đó, nó đều là do cái khổ của thân của mình khó chịu mình cử động như vậy. Thì cái người mà tu tập đó chưa quán sát rồi cái tiểu quan nghi cũng thấy thân không phải của mình. Ví dụ mình bây giờ mình ngồi yên hoặc là nằm yên hoặc là đi đứng cho nó đoan trang, nhưng mà mình không có những lúc mà mình đi thì mình cũng có cái tư chất như là co tay giữ tay, là cái tư chất là nghiêng đầu giữa đầu như vậy vì mình thấy mình mỏi khó chịu. Nó là một cái quán sát của tiểu quan nghi, hoặc là quán sát cái điểm thứ tư là quán sát là thân bất tịnh này. Ví dụ như trong thân này nước mũi, nước miếng, nước bàn, phẩm tiểu, bài tiết như vậy thì cái thân này nó cũng không có ăn sạch sẽ, nhưng mà nhờ tắm rửa, nhờ xà phòng, nhờ những cái loại hóa chất tẩy rửa nên cái thân này nó mình thấy nó sạch sẽ như vậy, nhưng mà bữa nào cũng bài tiết lên những cái bất tịnh. Nên một cái người quan sát thì cái thân bất tịnh thì thấy cái thân này nó bài tiết ra. Ví dụ mình thấy mỗi người mà họ bệnh, mà họ bị đột quỵ hoặc là họ bị bại tụi đó, họ không đi được đó. Họ nằm đó, họ đại tiện tiểu tiện, người ta đi đổ nước tiểu hoặc đổ phẩm, hoặc là người này nằm nước miếng mòm nó chảy ra, đàm nó phun ra như vậy. Có nhiều người thì họ những đứa con họ phục vụ cha mẹ ông bà, những đứa cháu thì đi đánh đập những ông bà, những người cha mẹ của mình, những người ông ngoại bà ngoại của mình, ông nội bà nội mình cũng đánh đập. Mình nói người đó chỉ ở trong biết kêu hoặc là tạc nhổ trong biết kêu. Nhưng mà thật sự ra thì mới chỉ thấy rằng cái những lúc mà cái thân này nó bài tiết ra như vậy thì mình không muốn, nhưng cái thân này cũng vẫn bài tiết ra. Khi mình ăn vào đó, mình không hút được nó ói ra đó, nó cũng là cái vật rất là ghê gớm. Ăn rồi mà nó hút được đó, thì nó bài tiết ra như là nó tạo thành gàn, hoặc là thức rái, hoặc là đòn, hoặc là nước tiểu, hoặc là phấn. Còn cái phần nó tiêu tay trong thân thì nó tạo ra máu thịt, còn nó bài tiết nước tiểu và phần. Nên nước phần nó quán sát trong bất tịnh cũng là một điểm về phần thân. Hoặc là quán sát về tứ đại, đất nước lửa gió, cái thân này chỉ là tứ đại thôi. Đất là những gì cứng như là thịt, như là xương, như là gân, như là ruột, như là da. Còn những phần nào cứng hoặc là mềm trong thân chúng ta thì gọi là đất hết. Thì trong thân chúng ta ví dụ như là thịt, gân, xương, rồi mật, đàm. Mình hơi nói là thịt, gân, xương, rồi ruột non, ruột già, cá lóc, thận, tụy, là những cái đó đều là thuộc về vĩ đại hết. Còn vĩ đại mình ví dụ mình nói là nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước mỡ, nước đàm, rồi óc trong đầu, não, bủ thì đó thuộc về vĩ đại. Quả đại là sức nóng nó làm cho thân mình già, sức nóng làm thân mình ấm, sức nóng làm cho vật thực tiêu hóa, sức nóng mà làm cho mình thay đổi trong cơ thể của mình. Thì cái đó là quả đại, còn vĩ đại là những gì mà chảy ra hay quấn lại mình gọi là nước tiểu, nước miếng, nước mỡ như nọ, phong đại là những thứ cái gió như là gió trong ruột mình, gió nó thổi xuống thành cái hậu môn mình, gió thổi lên là hơi thở ra vào trong miệng mũi mình, đó là những cái điều mà một việc phong đại. Như vậy thì quán sát, quán sát là tứ đại á, nó cũng là một cái điều một niệm thôi. Và còn quán sát là tử thi, như là mười một tử thi như thế, thì nó biến dạng thành cái màu mà bầm, từ cái màu bầm đó nó biến dạng thành thâm đen, rồi nó nứt ra, nó chảy nước vàng, rồi là dòi cửa, rồi thú nó ăn, hoặc là thân đã rời từ túc, không kết nối với nhau. Thì những cái điều đó thì gọi là các là tử thi, cũng có 11, hoặc là cái đề mục cuối cùng một thứ 7 là nói về hài cốt. Thì quán sát tử thi và hài cốt đó, thì cái trong 10 cái tử thi đó, thì khi mà tan rã là nó tạo thành cái hài cốt, chỉ còn xương thôi, một cái xương cảm giác mà thôi, đó là hài cốt. Như vậy thì quý vị thấy đó, về thân hóa điện tứ đó, mình hiểu được như vậy đó, là nếu mình có tập một cái đề mục nào thì mình cũng biết là thân quán niệm tứ. Có nhiều người họ không có học, có thì họ thấy mình tu tập hơi thở là thân quán đúng rồi, nhưng mà đi đứng nằm ngồi đại quan nghi không phải là thân, hoặc là tiểu quan nghi, hoặc là tán quán tán về thân bất định, hoặc là tán sắc là tứ đại đất nước lưỡi gió không phải là thân, nhưng mà thật sự cái đó thì là liên quan đến thân nên được gọi là thân quán niệm tứ. Còn chúng ta thấy rằng nếu mà niệm mà quán sát về cái niệm thọ thì chúng ta thấy là nếu có thể nói thọ quán niệm tứ là bất cứ trong cái tâm mình có cái cảm thọ nào, trong đó cái cảm thọ khổ, ví dụ thân của mình mà đau nhất cũng khó chịu quá, thì mình cũng ghi nhận là mình có cảm giác là hơi đang thọ khổ, và bị niệm biết rằng cái thọ khổ này mình không muốn, nhưng vì cái thân của mình do cái nghiệp ngày xưa mình đánh lạc chúng sanh, bây giờ sanh là một cái người có thân bình hoàng, có cái cảm thọ khó chịu trong người, rồi lạc thọ, một cái cảm giác lạc thọ thì mình biết là trước trước mình sanh làm người, mình tạo được nhiều cái phước báo, mình cúng dường những cái vật êm ấm cho những vị mà có giới đức, họ dựng mình sanh tâm gặp con người, mình có cái thân dễ chịu, hoặc là có những cái vật xúc chạm đến thân một cái cảm giác dễ chịu như lụa là, châu báu, vàng bạc, những cái vật như là những loại ngọc quý, những cái loại thổ cẩm, những cái loại mà mình trang sức bản thân mình thấy êm ấm dễ chịu. Thì những cái lạc thọ đó mình hiểu là cái lạc đó có những cái lạc thọ mà liên quan đến thân, hoặc là những cái lạc thọ liên quan đến tâm. Nếu mình tu tập thiền thì có những lạc thọ do thiền mang lại, hoặc là có những cảm giác ô thọ là những cảm giác khó chịu của tâm, một cái sự buồn bực khó chịu của tâm, một cái sự buồn bực khó chịu của một cái cảm giác. Thì khi mà chúng ta biết đó là cái cảm giác thọ ưu của tâm, thân thọ khổ thì tâm thọ ưu có liên quan từ những điểm với nhau, thì mà thân thọ lạc thì tâm thọ hỷ, một cái cảm giác vui mừng của tâm đó. Ví dụ mình nghe nói trúng số mình mừng, hoặc là nghe nói ai đem tặng cho mình một cái vật gì mình tôi thích đó, thì mình nghe nói như vậy thì mình tâm mình vui. Thì những cái cảm giác hỷ thọ đó, những người tu tập đó cũng thấy được những cảm giác hỷ thọ này do liên hệ vật chất hoặc là không liên hệ vật chất. Liên hệ vật chất là có một cái gì đó mà mình ăn được ngon, cảm thấy vui, mình uống một cái nước uống nào đó cảm thấy dễ chịu, cảm thấy đã mình sẽ dễ chịu, hoặc là nằm chỗ nào đó mà mát mà ác thấy dễ chịu, hoặc là có một cái sự thức chạm nào đó mình thấy dễ chịu. Thì những cái cảm giác hỷ thọ đó liên hệ vật chất và không liên hệ vật chất là những người tu tập đó, những cảnh giác hỷ thọ do ly dục sanh đó, thì những cái việc biết được những cảnh giác đó cả họ nghĩ ra biết là gì, cả là cái cảm giác quân bình không có chiên lệch được khổ, như là một cái cảm giác mà cái tâm mình cũng lúc nó không có cảm giác là họ cũng không có cảm giác của họ, thì lúc bây giờ nó là cảm giác của cả họ. Vì người biết như vậy thì đó là cái người tu tập để thọ quán niệm tứ. Ví dụ như còn tâm quán niệm tứ đó, thì vị này kêu là tâm đó, mà nhìn thấy như là tâm nhận thức lương vào cái thần kinh nhẹ để bắt cảnh sắc, thì mình biết rằng tôi thấy biết rõ cảnh sắc đó, hoặc là nghe cảnh thinh đó, thì mình biết là lỗ tai mình nghe thì âm thanh, do cái khoảng cách từ cái lời nói đó đi tới đi vào cái lỗ tai mình, rồi mình chú ý mình nghe cái âm thanh đó, rồi mình tu tập như vậy đó, mình thấy rằng đối với tâm nhận thức tâm lên để bắt cảnh sát, tâm nhận thức tâm lên bắt cảnh sinh, thì tất cả những điều này là điều do nhân viên của căn cảnh và thức, do cái điều kiện mà mắt thấy tai nghe mũi ngửi miệng nếm thân xúc chạm và ý suy nghĩ, thì vị này biết rằng những cái cảm thọ đó sanh lên như là từ vừa nhãn thọ, diệt thọ, ý thọ, diệt thọ, thanh thọ, ý thọ, và tâm nó có tham do cái thọ này nó sanh khởi, hoặc là do cái tâm nó bất sanh do những cái đối tượng khó chịu, những đối chuyện đối tượng không vừa lòng với mình tâm sanh khởi lên, thì vị này biết rằng những cái tâm có tham có sanh hay là tâm vô tham vô sanh vô si, hoặc là tâm buồn ngủ nó có hơn tầm tự nhiên, hoặc là tâm nó nhớ tưởng lung tung là phóng dật, hoặc là tâm nó có tâm tiền nó có đại, tâm không có tiền thì nó biết như vậy, tâm cao thượng hoặc tâm không có cao thượng, tâm định tĩnh hoặc tâm không có định tĩnh, hoặc tâm giải thoát tâm không giải thoát, thì vì mình biết rõ như vậy đó, thì chúng ta thấy một cái người tu thân quán tâm quán niệm tứ, rồi cái người tu pháp quán niệm tứ thì giờ chúng ta thấy nếu mà nói về năm tiền cái như là tham dục cái, tham dục cái không thì cái tham ấy cái hoặc là mày như cái, thì mình thấy được những tiền cái như vậy đó. Nó sanh lên những cái tham dục sanh động không cầm tự nhiên mà ta có hoặc là gì, thì như vậy chúng ta biết được năm cái tiền cái này nội tâm mình đã dục tham, thì biết được cái dục tham đó là tham dục tiền cái, và nội tâm mình có cái sự khó chịu sanh một tiền cái nó nội tâm, thì mình coi tại sao cái tâm mình nó bị tham dục sanh khởi, do cái nhân nào, do cái tình tướng mà tham dục nó sanh khởi từ nơi mắt, từ lỗ tai. Tình tướng ở đây là gì? Cái tướng đẹp, cái tình tướng ở đây là cái âm thanh hay, cái âm thanh trữ tình, thì cái tiềm não tham nó khởi lên, hoặc là mình nghe những cái tiếng, cái tâm mình nghe đó là cái tiềm não sanh một cái nó nổi lên, do mình không nghe những gì mình không có thích, những cái điều đó mình nghe như một cái âm thanh, một âm thanh mà chạc chúa, một cái lời nội huyền ngũ, hoặc là một cái lời nói mà chặt ác đối với mình thì mình khó chịu. Vì đó hiểu được những cái điều mà tâm mà trong pháp nó không khởi lên, là cái điều đó nói chung vô năm tiền cái thì pháp đó niệm tứ, hoặc là nói về 18 giới, 12 tứ, 22 quyền, thì khi mà mình quán sát về tất cả những phần đó thì điều gọi là pháp quán niệm tứ, năm thủ quẩn mình quán sát được thủ quẩn họ tưởng hình thức thủ quẩn, và quán sát 12 tứ, nghệ tứ, sắc tứ, nhĩ tứ là tinh tứ, thủy tứ là trí tứ, vị tứ là thức tứ, ý tứ là sắc tứ, và mình quán sát về cái nào là nội tứ, cái nào là ngoại tứ. Thì khi mình tu tập như vậy đó thì nó cũng thuộc về cái người gọi là biết tu tập về niệm, niệm niệm tứ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong cái bài học này đó, thì cái phần bị tùy cô đó thì phải tu tập như thế này. Như vậy thì vì nó biết được cái nguyên nhân nào tâm của mình có buộc những chiếc tử, như là 10 chiếc tử hoặc là 10 cái pháp có buộc, hoặc là những cái pháp mà tiền não hoặc tiền tối, những cái pháp mình nó không khởi, và mình biết được cái này, hay là mình tu tập hóa các về bảy giác chi, hoặc là năm truyền cái, hoặc là bát chánh đạo, thứ gì đấy, thì mình tu tập mình hiểu được như vậy đó, thì nó lại chung một cái người mà tu tập pháp hóa niệm tứ thì nó có nhiều cái đề mục liên can chứ không phải ít. Nên đó, chúng ta thấy ở trong cái bài học này đó, thì Đức Vua nói là Đức Phật là khuyên, có nghĩa là cái những vị thầy cô đó là phải thật sự phát ý đúng cái đường lối, cái đường lối tu tập đó nó thuộc về đạo đế, đây là chánh kiến, đó như chánh tư duy, nó thuộc về phần tính ngữ, tính gì, tính mẹ, giới phần, tính tấn, tính niệm, định phần, và vì để biết được những cái đường lối tu tập, những cái tác ý, biết được những cái điều này đó, rõ ràng rành mạch mà không có lầm lẫn đó, đó là cái cách tu tập của cái vị tu, chứ không phải là cái việc đó là cái việc của người tu sĩ, mà cái việc đó là việc của vị tu. Nên Đức Phật này mới nói đến hai cái sự cúng dường, cúng dường xá lợi, cúng dường cái Đức Phật đó, cúng dường cao thượng đó là cúng dường cái tính hành pháp và cái sự học pháp. Còn cúng dường bằng hương hoa, cúng dường bằng vật dụng đó, thì cái cúng dường này Đức Phật là nhân loại là duy tiên và cúng dường. Còn cái sự tùy tu là cúng dường hành pháp và cúng dường cao thượng. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật đó, ngày là vị đạo sư này biết được cái việc làm này, hay là một cái người ở đời họ biết cái việc này của vua chúa làm, cái việc này của người chăn bò làm, cái việc này của người thương buôn làm, cái việc này của anh nông dân làm, cái việc này của người người thầy giáo cô giáo, và làm việc này là của học trò. Mỗi cái việc đó thì phải có cái người làm cái việc đó, chứ không có thể nào bắt cái người học trò mà đi chăn bò, hoặc cái người học trò mà đi đúng tuổi. Cái việc đúng tuổi đó thì cái việc đó của một cái người tiểu thương, cái việc mà chăn bò của người chăn dắt một chút, còn cái việc của người học trò là cái việc đến trường để học. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, người biết như vậy nên nó chỉ là người phân biệt cái việc của hàng xuất gia, cái phước tự của người cư sĩ và cái phước tự của người xuất gia nó khác. Biết phước tự của người cư sĩ giống như là cái người mà làm công để nhận lương, còn cái phước tự của người xuất gia đó là cái phước tự chấm dứt cái sự luân hồi, làm mà không mong để hưởng cái quả, mà mong chấm dứt cái sự hình thành của sự khổ đau này, đó là cái mục đích của người xuất gia. Như vậy thì Đức Phật ngày nói lên, và Đức Vua đã dùng nhiều cái hình ảnh, ví dụ vua chúa thì họ phải làm cái việc của vua chúa, họ biết những người làm thợ bạc thợ vàng, hay là họ biết những người họ đánh đông cửa này cái nọ, nhưng mà vua biết như vậy chứ vua không có đi làm cái việc đó, mà dân chúng của vua thì phải giỏi vấn đề đó, nhưng mà vua thì vua biết cái chuyện đó, phải chuyện là vua không có làm cái gì nữa, vua phải làm những việc của vua, làm là phê những phóng chương hoặc là xử tự những cái việc của quan triều, những cái việc mà cần của vua phải làm mới được. Cũng như vậy ở đây á, những vị sắc đế lì hay là những vị bà la môn đó, là cái phận tử của họ là học hỏi tam tệ đà, và họ phải biết cách tế lễ, biết những cái cách phải làm của cái vị bà la môn. Còn những người nông dân thì họ chỉ biết cái việc làm của mình là cày cấy gieo mạ, cuốc đào cới bừa trục, rồi chăn dắt những cái loài súc vật để nó có thể kéo cày được, đó là cái phận sự của người nông dân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng không phải là cái việc một cái việc làm đó là của người đã làm tất cả, mà mỗi công việc của mỗi người làm và làm đúng công việc của mình đó, thì một cái xã hội nó còn vinh, một cái xã hội không có thiếu thốn. Cũng như vậy trong giáo pháp Đức Phật đó, thì người cư sĩ tại gia làm việc hộ độ, bố thí cúng dường, còn cái việc xuất gia là chấm dứt những cái thanh thủ. Nên Đức Phật này giảng giải là chúng ta thấy ngày xưa đó, chúng ta thấy ngày xưa mà ông Cốc Cô Độc đó, ông nghe những cái bài pháp, mà cái bài pháp nói về câu ca, nói về ngũ quẩn, nói về cái sự tu tập mà rời khỏi những cái sự mà dính mắc, như là một ca đại pháp mà giáo giáo Cốc Cô Độc này nói về mắt tai mũi lưỡi, về nói về cõi tứ đại thiên vương hao lợi giả ma đấu trực giác là hao ác hiện tại, rồi cõi vạn thiên cơ tiền nhị tiền tam tiền tử tiền phong viên tử tuy tử quan cận tử tử di tử tứ, mà những cái đó mình không quán xét, mình không thấy cái đó là ta là tôi, là không có dính mắt, và khi mà làm như vậy thì mình có thể giải thoát, không có thân cỏ thân phận cái cảnh giới đó, hoàn toàn trở thành một vô tâm. Thì ông có bắt đầu cũng nghe cái bài pháp đó, cũng đúng đúng hết, cũng học. Thì người ta là có hỏi gì cho ông dựng lên mà phóng cái lòng truyền của mình chết, thì ông nói rằng ông là truyền của mình chết, nhưng mà cái bài pháp của người ta là còn thiết á, ông nghe đó là họ đã chậm chưa được nghe, tuy là ông hầu học ông hầu hạ Đức Phật, nhưng mà ông không được nghe những lời pháp tâu sang vậy. Thì người ta là có ngày nói rằng này ông có bắt đầu cái bài pháp này chỉ để dành cho những vị xuất gia thôi. Thì ông có cô độc, ông mới nói với ngài Ta La Phất là xin ngài Ta La Phất là về tập với Đức Phật á, nên viết những cái bài pháp này cho những người tu sĩ. Có những người tu sĩ đó, tuy là họ sống ở đời nhưng mà mắt họ thích dính bụi trần, có nghĩa là họ không có muốn đeo mang cái việc mà cần được nhiều và thể họ có thể trở thành những người thành người phát của một quốc gia được. Thì lúc bây giờ ngày Tá Lợi Phất ngày mới khi mà ngày Đức Phật ngày về thì ngày Tá Lợi Phất ngày mới nói là chuyện không có cơ đốc, không khóc và không yêu cầu ngày Tá Lợi Phất một lời với Đức Phật như vậy. Thì sau này đó thì Đức Phật ngày mới nói đến cái vấn đề này. Bởi vì chúng ta thấy rằng ngày xưa đó, thì người tu sĩ là người xuất gia có những cái pháp mà của hàng xuất gia thì tiếp cho người xuất gia như thế, còn người tu sĩ họ không có nghe gì cả đó. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rằng chúng ta mà cũng học đó, thì gần như là ý của quý vị biết chúng ta thấy rằng trong cái rung này gần như là không có bài kinh không giảng kinh trung bộ thường bộ tăng di rung ưng gì không có bài kinh là mà không nói tới. Rồi kinh bổn tâm bổn tự không có kinh nào không nói tới giảng thì ngày nào cũng giảng một ngày hai ba tiếng một hồi như vậy cuối tuần một người kia mình thấy những bài kinh nào cũng nói giảng bộ kinh cũng đã nói qua hết cũng có bộ kinh cũng giảng. Cái đó là một cái điều hạnh phúc mà của Phật tử chúng ta khi mà chúng ta được vào trong rung. Nhiều khi chúng tôi cũng có suy nghĩ như vậy, nhiều khi những người Phật tử ở chùa họ đi vào chùa nghe pháp được 14-30 thôi. Còn nhiều khi họ vô chùa đó họ cũng không được nghe người ta ngồi giảng một tiếng đồng hồ cũng rất là ít và họ cũng bận miệng hoặc là họ nhiều khi họ cũng không có câu nói mặt tiền với ta nên ít khi họ được ngồi nghe được một tiếng đồng hồ. Họ trong đây có nhiều khi chúng ta thấy rằng tuy chúng ta có xa thôi, tuy là chúng ta có cách trở nhưng mà thật sự những một người mà quan tâm để họ nghe thì chúng ta thấy một ngày chúng ta nghe được 2 tiếng đồng hồ. Nếu mà nói trên tóc tú thì chúng ta nghe bên đó một tiếng đồng hồ được. Như vậy một ngày á, giống như là mình nỗ lực mình học á, thì giống như là mình mau tiến bộ. Còn theo những lúc mà chúng ta nghĩ là cũng bị giống như là bị thực thật quá nhiều của người để thực hiện. Đối với Phật tử mà học nhiều có nhiều khi có thể là nhiều khi họ học nhiều quá mà họ không nhớ được mình học cái gì. Là cũng có những trường hợp như là tại vì mỗi lần họ học họ không có tác ý là mỗi hôm nay mình học cái gì hết, nên là tuy là họ nhiều vô lớp nhưng mà họ lại không hiểu được cái gì. Thì giờ chúng ta thấy rằng đối với những pháp mà Đức Phật này dạy cho người tu sĩ đó thì ở đây thì chúng ta thấy trong cái bài kinh này thì ngày Na Lát Thần Á ngày có nói với Đức Vua Như Lan Đà đó là chúng ta nghe rất là rõ ràng. Còn cái vấn đề mà bố thí cúng dường cúng một cái lợi cây dựng đỏ khác tạo những cái chỗ công thờ hoặc là cúng dường bằng những cái lời tập hương, những cái lời dầu thơm và những cái lời ánh sáng đèn đuốc rồi những vật mà cúng dường đó, thì đó là để cho người tu sĩ và cái hạng tiêu tiên và cái hàng thực gia đó là thực hành theo cái pháp từng tận các cái pháp tác ý đến đầy đủ và hướng tâm đến cái sự chấm dứt các sanh tử. Đó là cái điều mà Đức Phật này nói đến cái vị thị phu. Vì cái vị thị phu, mục đích của vị thị phu là cái xuất gia là muốn ra khỏi nhà lửa, xuất gia là bố xuất thế gia, xuất tam giới gia, xuất phiền não gia. Thì cái ý nghĩa của xuất gia nó có cái ý nghĩa như vậy. Nên ở đây chúng ta thấy rằng cái bài học này nói đến hai cái hội chúng của Đức Phật, hội chúng cư sĩ tại gia, hội chúng xuất gia. Và Đức Phật này không có, ngài cũng như là vị đế vương, một người thông minh, một người tài ba lỗi lạc, biết phân công cái hàng con cháu của mình phải làm cái gì, cái người này làm cái gì, người kia làm cái gì. Và chỉ có làm đầy đủ như vậy đó thì cái giáo pháp này tồn tại lâu dài. Còn cái hàng xuất gia mà đi làm của việc cư sĩ thì nó cái việc này nó quá dễ làm. Rồi cái người cư sĩ lại đi làm cái việc xuất gia của người xuất gia thì cái việc này quá khó làm. Bắt người cư sĩ đi làm thì là cái không còn phù hợp. Và cái người cư sĩ họ bận bị công việc quá nhiều mà bắt họ phải đi học kinh, đi hoàn thành thì họ không có khả năng để làm. Còn cái người xuất gia thì thời gian quá nhiều mà không có học pháp và hành pháp mà lại đi lễ bán cúng dường một ngày một lần hai lần vậy thì cái việc này là không phải việc của người xuất gia. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật là một thiên nhân sư, Đức Phật là vị không tam giới, Đức Phật là đấng tối thượng con. Thì nên ngài biết là cái việc nào của người xuất gia và cái việc nào của người tu sĩ. Nên ngài khuyên người xuất gia là phải thông thấu, phải tác ý, phải biết được các cái hành động và biết được từ thực hành bốn niệm xứ, biết được các cái sự chứng đắc đạo quả để đoạn trừ phiền não, đó là cái việc làm của con trai đánh chiến thắng, để chiến thắng ra đây, chiến thắng phiền não, chiến thắng pháp hành, chiến thắng ngũ uẩn, chiến thắng kim thiên ma và tử thần ma. Thì cái từ chiến thắng là cái việc mà vượt qua được, không có bị đánh bại, không có bị ngã gục, thì đó là cái việc của những người xuất gia. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, giải sự thiết lập và niệm hoặc sự nắm lấy tinh lý đề mục, mình tu đề mục nào mình phải nắm lấy tinh lý đề mục mà hiểu rõ đề mục. Mình đã tu thân quán thì nó có 7 điều, thọ quán thì nó có 5 tam thọ, và là có những lúc mình chia ra thành 8 loại thọ, hoặc là những cái thọ 36 loại thọ liên quan đến vật chất hoặc không liên quan đến vật chất, hoặc là 36 loại thọ liên quan đến thị thọ, lạc thọ và xả thọ. Thì mình phải nắm biết được như vậy thì cái sự tu tập, bất luận là cái sự tu tập nào mà mình không có làm lẫn lộn cái đề mục đó, và hiểu được cái đề mục đó và tu tập đến mức độ nào để đoạn trừ phiền não, và mình bám theo mục đích đó cho đến lúc nào mình thật sự là đã vượt qua được cái biển khổ, cũng như là một người mà đứng lên cái bè này, bám vào cái bè qua được bên kia biển rồi thì mới buông cái bè, còn nếu mà không có qua được kia biển thì không còn buông cái bè. Thì cái bè cái mục đích cũng như cái người hành pháp mà bám vào bè, cái bè đã được gọi là bát chánh đạo, ra cái một giây đó gọi là giới định tuệ. Một cái người ngồi trên bè đó ra tay chèo chống, bám một cái bè chèo chống qua bên kia biển. Thì Đức Phật nói đó là một cái vị thành giả của cái vị Sa Môn, một cái vị tu tập đệ tử Đức Phật. Thì cái việc này đó là mình bám vào đó để hoàn thành cái mục đích của vị xuất gia, là cái việc mà cần phải làm của cái người con trai chiến thắng đó, đó là cái việc làm cho thành tựu đạo quả Niết Bàn, làm sáng tỏ các đức phiền não, làm cái minh tâm vô minh diệt, làm cho các đức những ái dục phiền não, đó là cái việc làm của vị xuất gia. Còn cái hàng cư sĩ đại gia, hàng chiến thiên đó, thì họ còn gia đình, họ còn kiến thuộc, họ còn hội chúng, họ còn phải lo lắng nhiều cái người khác. Họ không có phải như người xuất gia, từ bỏ cha mẹ, từ bỏ vợ con, từ bỏ bàn đặt sâu đó, từ bỏ tài sản lớn, tài sản nhỏ để trở thành người không có tài sản. Đó là mục đích để hướng đến sự chấm dứt thân thủ. Còn những người cư sĩ chấp nhận việc làm, sống theo lời dạy của Đức Phật đó, thì Đức Phật là người cư sĩ chấp nhận việc làm, có vợ, có con, có gia đình, có của cải, có hưởng thụ bàn đạt hoặc nhà cho quá, có thích giảm những cái lời này là kia, nhưng mà người này cũng hiểu được cái lời dạy Đức Phật, tu tập là cúng dường khá lời, cúng dường chư tăng, người thực hành pháp, có thể là tu tập được bao nhiêu thì nó mang lại cái hạnh phúc bao nhiêu là của anh người cư sĩ. Thì cái bài học hôm nay thì nói về cái phúc hạnh của người cư sĩ và cái phúc hạnh của người xuất gia nó còn khác biệt, nhưng mà ở đây thì Đức luôn nghi ngờ và nói đến cái việc cúng dường trả lời. Có những lúc Đức Phật này là cúng dường trả lời tạo nhân duyên thành từ cõi đèn cõi trời, và tại sao là cái lúc mà Đức Phật này nói là cái việc cúng dường trả lời không phải là cái việc là cũng những người bị tu, thì ngày nay đã nói ngày đó không biết được là rõ ràng cái vấn đề này. Thì cái bài học hôm nay chúng ta cũng dựa vào cái ý nghĩa của bài học để trình bày. Bây giờ thì trong hôm nay chính anh để thằng đó để chiêu thằng đó tăng để học tính vào rung. Bây giờ thì xin tạm nhắc lại cho lại được học tính để biết học tính hỏi mở rộng bài để ta bài học này để tính thằng đó để chiêu thằng đó học tăng trở lại.
Sa thú, con xin thay mặt hội chúng xin hành kính tri ân đến thờ thuyết giảng của thượng tọa Phật Đăng vừa rồi. Một lần nữa chúng con xin hành kính tri ân đến thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mạc Giá, Nam mô Phật Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Di Đà. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Phật Tân, Đức Minh Thành, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. xin lỗi vì ở trong ban điều hành do chúng tôi cũng hơi gấp vừa chạy một luân thì cũng không biết ở trong ban điều hành có thỉnh vị nào điềm khuyết nhà có thỉnh vị nào điềm khuyết để thay thế thượng tọa các đẳng điều hợp chưa. Tự nhiên mấy vị hỏi chúng tôi khi giờ chúng tôi thấy thượng tọa Pháp Đăng thuyết xong là chúng tôi cũng tự giơ tay nha. Thành ra chúng tôi quên hỏi ở trong ban điều hành có thỉnh ai điềm khuyết không vậy. Dạ sa thú nha. Dạ, một cái vị đừng nói, hỏi chúng tôi cũng nhiều khi chúng tôi cũng sơ ý. Dạ, vậy thì bây giờ là qua cái thời thuyết giảng của thượng tọa Đăng, chúng ta sẽ đến cái phần thảo luận. Trong cái phần thảo luận đầu tiên này con xin được thỉnh thượng tọa Pháp Tăng. Dạ, con không biết thượng tọa Pháp Tăng có mặt ở chuyện máy hay không? Có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Tăng rồi. Dựa theo cái bài học này đó, thì nói về có một đoạn kinh thì Đức Phật nói rằng là các vị tỳ kheo không có bận tâm về cái chuyện nhục thể, nhục thân của Như Lai. Còn một chỗ khác thì Đức Phật khuyên các vị tứ chúng cái sự cúng dường sẽ đưa đến cõi này cõi kia, nhất là những cõi an vui. Vậy thì dựa theo cái bài học này ở đây chúng con muốn hỏi cái gì? Có một số người cho rằng đối với lễ dân y cà thiên ná là để cho những người cư sĩ người ta làm, lễ dân y cà thiên ná thì để cho những người cư sĩ người ta làm, còn những vị tỳ kheo hoặc là những vị sư khi mà xuất gia rồi tu tập có những cái pháp môn này pháp môn kia nó cao đã như là chiếm được cái công đức phước báo nó nhiều, tạo được cái công đức phước báo nó nhiều, thành ra đối với cái sự mà làm lễ dân y cà thiên ná thì các vị tỳ kheo không nên nhúng tay vào. Vậy thì theo như những cái lập luận như vậy thì con muốn thỉnh ý của thượng tọa Pháp Tăng đối với lễ dân y cà thiên ná thì các vị, nếu mà các vị tỳ kheo mà làm lễ thì có được hay không, rồi nếu mà có được thì cái phước báo nó có lớn hoặc là cái người cư sĩ làm phước lễ dân y cà thiên ná cái phước nó có lớn hơn các vị tỳ kheo hay không. Con xin tỉnh là thượng tọa Pháp Tăng quan hỷ thảo luận về vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Phật Mai ạ. Nam mô Sơn Thầy ạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tịnh Siêu và thượng tọa Pháp Đăng và Đức Nguyên Thành. Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức trang tiện diệt chân dung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì thật sự ra thì chúng ta biết rằng cái việc mà lễ dân y cà thiên ná thì phần lớn thì chúng ta thấy rằng được Đức Phật ngài ban hành thì từ ở cái chuyện của những người cư sĩ, tức là những người cư sĩ được phép làm lễ dân y cà thiên ná đến với tăng chúng. Bởi vì cái việc đó là cũng như là cái việc hộ độ, cũng như là việc cúng dường của những người cư sĩ, của những người cư sĩ. Rồi cái việc mà chúng ta liên quan đến những cái việc mà thờ xá lợi của Phật hay là tiên thân Phật thì thật sự ra cái điều đó chúng tôi có nhớ một lần đó là khi mà Đức Phật ngày đi vắng có những người cư sĩ đến để mà thăm Đức Phật, kính viếng Đức Phật đó, đảnh lễ Đức Phật, thì Đức Phật ngài đã đi hoằng pháp xa rồi, cho nên là họ không gặp Đức Phật, họ cũng buồn. Rồi sau đó thì Đức Phật trở về thì Tăng mới thưa lại với Đức Phật, gặp với Đức Phật. Thì có những người cư sĩ đến để muốn gặp Đức Phật đảnh lễ mà không gặp. Thì Đức Phật này cũng có nói rằng là có ba cái bậc mà giống như là để là cái biểu trưng của sự hiện diện của Đức Phật, nó là cây bồ đề tháp trả lời tinh thần Phật. Cho nên là đó là những người mà chúng ta thấy là Đức Phật này dành cho những người như sĩ. Thật sự ra là cái việc tu hành việc chính của một cái vị tỳ kheo đó là tu tập giới định tuệ, tu tập giới định tuệ để trao dồi cái giới định tuệ của mình, trao dồi thân khẩu ý của mình để thành tựu giới định tuệ. Cái mục đích chính của một vị tỳ kheo là như vậy. Còn các cái công đức thiện sự đó thì không phải là phần lớn thì chúng ta thấy là để dành cho những người cư sĩ. Ví dụ như trong đó có cái lễ dân y, nhưng mà chúng ta biết rằng là thật sự ra thì cái lễ dân y khi mà một người cúng dường thì cũng tạo là cái phước, mà chúng ta thấy là năm cái quả báo đó, từ ở năm cái quả báo đó thì cái người mà có cái tác ý dừng lễ dân y. Chúng tôi thấy trong giáo hội ngày xưa thì ngày Pháp Lạc thì ngày hay có làm thí chủ lễ dân y, rồi thỉnh thoảng thì chư tăng ở các chùa cũng có làm thí chủ, rồi cũng có hùng phước. Thì chúng tôi nghĩ là cái công đức thiện sự đó, cái công đức thiện sự, bởi vì mình biết là một trong năm cái quả báo là trong đó có cái người có những cái vị mà xuất gia mà được cái quả báo đó là xuất gia bằng cái hình thức ý phí phước. Thì mình nếu mà thành tựu cái quả báo ta thi ná để cho một cái người thí chủ đó, thì một cái người tu đó, bởi vì mình biết rằng cái người tu là cái người mà trao dồi thân khẩu ý. Khi mà nói đến bậc xuất gia thì có lẽ là bậc xuất gia thì để dành cái thời gian phần lớn là để dành cho thời gian trao dồi giới định tuệ. Cũng như là bên Myanmar đó, chúng ta thấy rằng là những cái tháp thờ xá lợi đó của Phật đó, xá lợi của Phật hoặc là chư vị thánh đó, thì thường đặt ở ngã ba đường hay hoặc là ở một nơi nào đó. Thì cái việc mà chăm sóc, tức là quét dọn, lau chùi và cúng dường lễ bái bông hoa hương đèn gì đó là phần lớn là để dành cho người tu sĩ. Còn cái chùa đó là cái nơi mà tu tập của chư tăng, cái chùa là cái nơi tu tập của chư tăng. Nói như vậy thì không có nghĩa là chư tăng không có quét dọn khi mà mình thờ xá lợi Phật, rồi mình không có lễ bái này kia. Nhưng mà cái việc chính á, thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc chính á, là Đức Phật để khuyên chư tỳ kheo đó là nên dành cái thời gian để trao dồi giới định tuệ. Và giới định tuệ thì trong cái việc mà tu tập thiện sự đó, chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật này dành cho những người cư sĩ rất là nhiều về các cái việc đó. Bởi vì những người cư sĩ đó, ngoài cái việc hộ độ tăng chúng, hộ độ chư tăng, thì còn có cái việc là tạo thờ tháp xá lợi, cúng dường hương hoa, cúng dường hương hoa. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng là khi mà cúng dường dân ai, khi dân y ca thi ná thì phần lớn để dành là, và rõ ràng là để dành cho những người cư sĩ. Nhưng mà những bậc xuất gia đó thì cũng có làm những cái điều đó, những điều đó. Tức là mình nghĩ như là công đức thiện sự, công đức thiện sự. Bởi vì cái thiện sự vừa là chúng tôi nghĩ rằng mình làm như vậy thì có thể là mình tạo cái công đức thiện sự cho chính mình. Cái thứ hai nữa là cũng có thể là giống như làm gương, làm gương cho những người cư sĩ. Và những người cư sĩ họ sẽ làm theo những điều đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó, cái gọi là phước báo á, thì có lẽ là phước báo cũng đối với một người xuất gia làm lễ dân y ca thi ná thì cũng có phước báo. Mặc dù Đức Phật không dành riêng ưu tiên cho hết hoàn toàn là những người cư sĩ, mặc dù là Đức Phật vẫn dành cho những người cư sĩ, nhưng mà những bậc xuất gia cũng có thể. Theo chúng tôi nghĩ rằng là chư tăng cũng có một số vị làm những điều đó, làm những điều đó. Thì đó là cái công đức thiện sự. Nhưng mà phần lớn thì chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng để dành cho chư tăng có cái thời gian để trao dồi giới định tuệ. Bởi vì cái tu, cái việc mà thực hành của một vị xuất gia nó khác với một người cư sĩ. Nó khác là ở chỗ là người xuất gia đó thì không có bận cái thế sự. Những cái việc làm của người xuất gia, của bậc xuất, của những người xuất gia đó thì lo những cái công việc mà tu tập là phần lớn. Ví dụ như ngày nay chúng ta thấy rằng là chư tăng vị nào có khả năng dịch kinh, dịch sách, viết sách được thì cứ viết sách, rồi vị nào thuyết pháp được thì thuyết pháp, vị nào dạy học được thì dạy học. Rồi cái việc tu của mình là trì giới, cái việc tu của mình là trao dồi tâm định, việc tu của mình là trao dồi trí tuệ, tức là trao dồi giới định tuệ cho được tốt đẹp. Nhưng mà các cái công đức thiện sự thì chúng ta thấy rằng có một số việc công đức thiện sự mà chư tăng cũng thường làm. Bởi vì mình chúng tôi nghĩ rằng cái căn cứ như thế này, Đức Phật ngài nói ở trong kinh Tăng Chi ngài dạy cho nàng Sumana, công chúa Sumana, thì như là cả hai vị xuất gia, tức là có hai vị xuất gia cũng đồng niềm tin, cũng đồng giới hạnh, cũng đồng trí tuệ như nhau. Thì về mặt giải thoát đó, thì hai vị này cũng giải thoát như nhau, cũng được lợi lạc như nhau. Nhưng mà một vị có bố thí đó, thì vị đó sanh lợi làm người, nếu mà tu tập tiếp tục là xuất gia đó, thì được những người đàn tính họ cúng dường hộ độ nhiều hơn. Nơi đâu mà thỉnh thì có lẽ là thỉnh người cư sĩ thỉnh người đó nhiều hơn. Trước tiên là như vậy. Rồi cái người mà có bố thí thì có lẽ là được cái phước báo khi mà sanh lại làm người, mà xuất gia thì có lẽ đầy đủ được vật thực, đầy đủ được y áo, vân vân. Nơi nào có những người đàn tính thỉnh cúng dường thì người đó sẽ được thỉnh trước, tức là người đó có cái phước. Trong khi một cái người mà không có xuất gia, trong khi một vị không có bố thí, không có cúng dường, thì vị đó thuộc về sự tu tập của chính mình trao vào giới định tuệ đó, thì cái vị đó cũng giải thoát thôi, cũng được giải thoát như vị kia thôi chứ không có khác. Nhưng mà vị đó sẽ bị thiếu thốn về bốn món vật dụng, tức là y phục, vật thực, túi sứ và thuốc men chẳng hạn. Như vậy thì có những cái sự thiếu thốn là do cái phước. Rồi nếu như vị đó trong dòng luân hồi còn sanh lại, sanh làm một cái vị thiên, vị thiên, thì cái vị mà thiên mà không có bố thí đó, thì cái hào quang tuổi thọ hay là thiên sắc, thiên hương, thiên vị, vân vân, thiên thọ mạng chẳng hạn, thì cái vị đó cũng không có thù thắng bằng so với những vị bố thí, những vị bố thí. Thì chúng tôi theo cái quan niệm của chúng tôi đó, thì cái công đức thiện sự nào đó thì chúng ta cũng làm, nhưng mà có một điều đó là cái dành ưu tiên nhất đó, như là ngài đã ban hành, cũng như là Đức Phật ngài đặc biệt lưu ý đó chúng ta đó, là những bậc xuất gia đó, thì dành cái thời gian cho cái việc mà trao dồi giới định tuệ là việc chính. Bởi vì nếu mà mình bận ba cái công việc kia đó, ba công việc quét tháp hoặc là thờ xá lợi nhận dẹp ra, thì sẽ bỏ đi những cái công việc chính, cái việc chính của một cái vị xuất gia, đó là trao dồi giới định tuệ. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là mình tu tập á, thì mình làm những cái công đức thiện sự, mình cũng có thể là có cái trí tuệ để mình suy tư là cái phước báo nào nó thù thắng hơn cái phước báo nào. Cho nên chúng ta chọn cái phước báo mà nó thù thắng hơn chúng ta làm. Nhưng mà có những cái chuyện mà phước báo nào chúng ta dùng nhỏ dùng lớn thì chúng ta cũng, theo chúng tôi nghĩ là cũng phải làm. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng phải ưu tiên cho cái việc mà phước báo nào mà chúng ta chọn thấy là cái phước báo nào thù thắng hơn thì chúng ta cũng làm. Thì như chúng tôi đã nói đó, lễ dân y ca thi ná thì Đức Phật ngài đặc biệt dành cho những người cư sĩ, bởi vì sau cái mùa an cư kiết hạ của chư tăng rồi, thì những người cư sĩ thường là có cái sự hộ độ cúng dường y phục, vật thực, túi sứ, thuốc men đến chư tăng, trong đó có y phục là chính. Thì cúng dường đến chư tăng, nhưng mà nếu như mà mình làm được như vậy đó, thì cũng là tạo cái công đức thiện sự cho chính mình. Rồi cũng là, theo chúng tôi nghĩ là cũng là cái cách để hướng dẫn, hay là nhằm để nêu gương cho những cái thế hệ, đặc biệt là nói đến cái thế hệ của những người cư sĩ, thì là như vậy. Cho nên là cũng như là trong kinh Pháp Cú, Đức Phật này dạy rằng cái điều thiện dù là nhỏ hay lớn mình cũng không có coi thường những điều thiện đó. Nếu như mình tích lũy đó thì lâu ngày nó sẽ trở thành đầy cái bình nước, giống như là những cái giọt nước nhỏ nhỏ từng giọt rồi là mình do cái cách khéo nhỏ của mình thì rước vào cái bình nước nó cũng đầy thôi, bình cũng đầy thôi. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng cái đời sống xuất gia đó thì phần lớn là Đức Phật ngài khuyên chư tỳ kheo để dành cái thời gian để trau dồi giới định tuệ, bởi vì giữ gìn giới rồi lo chuyên thì về hành thiền rồi tập thường xuyên suy quán về các pháp hữu vi liên quan đến thân của mình để tu tập để trau dồi, thì như vậy thì mới mong thoát khỏi được cái sanh tử luân hồi, đó là mục tiêu chính. Nhưng mà nếu mà mình tu tập á mà mình thiếu cái phước báo, chúng tôi nghĩ rằng thiếu cái phước báo bốn thứ đó thì nó cũng là những cái trở ngại, và thiếu những cái trở ngại. Và nếu mình liên hệ đó thì 10 cái phước báo ba la mật thì trong đó có cái phước bố thí ba la mật, bố thí ba la mật, bố thí ba la mật. Cho nên là như thế nào đi nữa thì dù là hình thức trực tiếp hay là gián tiếp, dù là cúng dường cho tăng chúng hay là cúng dường để xây chùa tháp hay là cúng dường để xây văn xá hay là làm cái gì đó để tạo cái công đức thiện sự, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là việc cần để làm. Thì ưu tiên cho những vị xuất gia thì có lẽ là Đức Phật ngài để dành cho cái thời gian để lo trao dồi với định tuệ. Cái việc nào của những người cư sĩ thì Đức Phật dành riêng cho những người cư sĩ. Nhưng mà nói chung thì các cái việc làm thiện thì chúng tôi nghĩ rằng nó luôn luôn mang đến cái quả tốt, dù là chúng ta đã sẽ được giải thoát trong nay mai hay là chúng ta không được giải, chưa được giải thoát trong nay mai, còn luân hồi thì dĩ nhiên cái phước đó nó vẫn tương trợ hỗ trợ cho chúng ta. Cái đời sống tu tập phạm hạnh của chúng ta cũng có nhiều cái thuận lợi để chúng ta tiến bộ. Thì liên quan đến cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì chúng tôi xin chia sẻ vài cái ý ở đây. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại.
Sa thú, sa thú, còn là kính chưa đến nhờ thượng tọa Pháp Tân đã hữu lượng cộng vừa rồi. Hôm nay thì tuy rằng ít giảng xương nhưng mà được cái là đường truyền của thượng tọa Pháp Tân rất là tốt, và đường truyền của thượng tọa Pháp Đăng lúc nãy cũng rất là tốt. Bây giờ thì đến sư phụ Tỳ Siêu, chúng tôi không biết rằng là có được may mắn như vậy hay không. Con một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ. Nếu sư phụ nghe được âm thanh con thì con thỉnh sư phụ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, sa thú, con rất là mừng. Hôm nay thì tự nhiên con gặp sư phụ thì con rất là vui. Và cái bài học ngày hôm nay đó thì con thấy rằng trong những ngày qua học những cái bài kinh này thì những cái câu hỏi nào nó cũng có, nó cũng có những cái sự mắc mé, có nghĩa là nó do con ngồi con suy nghĩ, nó giống như là một cái mũi tên mà nó đều có hai đầu nhọn, có khi có nghĩa là mình nốt vô cũng không được mà nhả ra thì cũng rất là khó, phải biết cách thì mới thoát khỏi. Và giờ đây thì con gặp sư phụ con rất là hoan hỷ, hôm nay rất là vui, nên con muốn hỏi sư phụ về một cái câu ở trong vị diệu pháp, dựa theo ở trong vị diệu pháp mà những ngày trước con đã học với sư phụ nhưng mà không có gì mà để ý mà hỏi, nên hôm nay con đem lại đây hỏi xin sư phụ hoan hỷ. Con nhớ ở trong kinh có đoạn thì Đức Phật ngài nói lên câu Phật ngôn chê tăng na hăng thuyết ca quê câm măng quá đa mít, này các tỳ kheo, cái sự tác ý chính là nghiệp. Vậy thì có nghĩa là khi mà có cái sở hữu chê tăng na ở trong cái tâm nào thì cái tâm đó khi mà mình làm việc nên thì nó sẽ tạo ra nghiệp. Vậy thì dựa theo cái câu Phật ngôn đó là nó là một điều, rồi ở cũng ở trong một cái tâm gọi là tâm si phóng dật là ở trong tâm si phóng dật. Thì tâm si phóng dật thì nó lại không có cho quả, nó không có tạo ra cái quả tái sanh. Nhưng mà trong khi tâm si phóng dật thì cũng có chê tá na, có sở hữu chê tá na. Vậy thì ở trong hai cái khía cạnh này nó khác nhau như thế nào? Con xin thỉnh sư phụ Thiệt Siêu quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Bây giờ một lần nữa con xin thỉnh sư phụ Nam Mô Bụt Thà Trà.
Xin hữu chị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng tôi đi dạy trên Sài Gòn nên giờ này chúng tôi sử dụng cái máy khác, không phải như mỗi ngày ở Vĩnh Long. Hy vọng là quý vị nghe rõ và hy vọng cái máy tốt để cho đệ đức Phật tính mừng thêm chút. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn đệ đức Phật tính. Qua câu hỏi của đệ đức Phật tính, thì chúng tôi sẽ trả lời bằng cách là phân tích. Ở đây có Phật ngôn Chê Tân Na Hằng Phức Quê Tâm Măng Quả Đa Mí. Chitana là tâm măng. Chitana tức là sự cố ý hành động, đó là nghiệp. Và trong mỗi trường hợp ở tâm sanh dự của Chitana cả, chúng ta cũng được ở nhà đi. Không riêng gì cái tâm si tâm dật, mà Chaitanya ở trong những cái tâm quả vô nhân, hay là tâm quả giới hữu nhân, hoặc là trong tâm quả, tâm quả và tâm tố, thuộc trực giới hữu nhân hay tâm thiền, sắc giới hữu sắc giới, luôn tạo quả thiện thế. Chaitanya ở trong đó vẫn không có, vẫn không có tạo ra cái gì. Khi ta nhớ kỹ như vậy, không riêng về cái tâm si phóng dật đâu. Nhưng mà cái điều này chúng ta lại phải phân tích thêm nữa. Dẫu rằng Chaitanya có hợp ở trong tất cả những cái tâm quả Vipassa Citta và tâm tố Piriya Citta, không có tạo nghiệp. Nhưng mà không phải vì thế mà cái câu nói của Đức Phật là sai trái đi. Bởi vì ở đây đó, nếu nói theo vị pháp, câu hỏi khi nãy thì nguyên vẹn để đối với tính con rêu lên là muốn hỏi vì trong vi diệu pháp thì chúng tôi xin được trả lời vi diệu pháp. Ở đây Chaitanya quả thật là nó đóng cái vai trò tâm năng, tức là nghiệp. Nhưng mà trong Phật Thà Lá thì nghiệp nó có hai, là ca cha ta cầm mắt cái chữ giá, tức là câu sinh nghiệp, câu sinh nghiệp duyên. Và na nát hai mươi tám cầm mắt cái chữ giá, tức là duy thời nghiệp duyên. Thì cho dù rằng chê tâm ma ở trong tâm quả hay là tâm tố không có tác thành nghiệp cho quả gì thuộc, nhưng chê tâm ma ở trong tâm quả tâm tố vẫn là câu tinh nghiệp chi thường, vẫn là chi phần câu tinh nghiệp. Bởi vì chê tâm ma luôn luôn nó mang cái tính chất là đôn đốc các pháp đồng sanh, thúc đẩy các pháp đồng sanh như là các cái tâm sở khác, làm cho cái phần tử là thấy, nghe, ngửi, đến đụng, suy nghĩ. Dù cho vị A-la-hán ngài không có tạo nghiệp đưa đến quả vị thuộc ở tương lai, nhưng mà khi ngài nhìn thấy cảnh sắc phải có chê tâm na mới thấy biết được cảnh sắc. Dù trong ngài không có tạo nghiệp, nhưng khi ngài nghe âm thanh, ngài nghe tiếng, nghe đức Phật thuyết pháp, thì tâm tố của vị A-la-hán vẫn có chê tâm na để mà nghe biết được cảnh hình. Cho nên chê tâm na ở trong trường hợp nào thì nó cũng đóng cái vai trò cầm mang cả. Nhưng nếu như chê tâm na ở trong tâm quả và tố thì chỉ đóng mỗi một vai trò là nghiệp chỉ nghiệp đồng sanh, con sanh nghiệp đó, chúng ta gọi ta cha ta cầm mắt. Còn khi chê tâm na mà phối hợp ở trong tâm bất thiện, trong tâm thiện thì nó đóng hai vai trò, chê tâm na trong đó đóng hai vai trò, là vừa là câu tinh nghiệp ngay cái sát na đó, ngay cái sát na trong đó là câu tinh nghiệp. Mà chê tâm na ở trong tâm thiện, tâm bất thiện nó lại có cái vai trò thứ hai là nó tác thành chủng tử tùy chắc để tạo lại quả dị thục với bà chắc. Nên ở đây chúng ta phải hiểu chê tâm na trong mỗi trường hợp nó đều đóng cái vai trò cầm mát cả. Đức Phật này dạy rằng chê tâm na hàng chít tờ quê cầm mang quát đàn lý này. Chứ thì sao ta nói chê tâm na là nghiệp, là cầm mát, ở trường hợp nào cũng chính xác 121 tâm đều có chê tâm na, cho nên cũng đều có nghiệp. Một số tâm thì có câu sinh nghiệp và dị thường nghiệp như là tâm thiện và bất thiện, còn những tâm quả và tâm tố thì nó chỉ có mỗi một nghiệp, tức là câu sinh nghiệp thôi. Đó là một khía cạnh. Một vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi muốn nói ở đây là trong câu hỏi của đại chúng Phật tử nhé, thì nói rằng chê tâm na ở trong cái tâm si phóng dật nó không có tạo nghiệp trái tâm, đồng ý là chê tâm na ở đó nó không có tạo ra quả thức trái tâm, nhưng mà quả thức bình nhật vẫn có như thường. Cho nên chê tâm na ở trong tâm si phóng dật nó vẫn đóng hai vai trò là câu sinh nghiệp và vị thời nghiệp chi thường, nhưng mà vị thường nghiệp đó tạo ra cái quả bình nhật, quả thức bình nhật chứ không có quả thức tái sinh. Trong khi các cái tâm bất thiện khác, 11 tâm bất thiện khác, 8 tham 2 sân và chi bình nghi, thì tư chia tâm na ở trong đó nó vừa là câu sinh nghiệp, vừa là vị thường nghiệp tạo ra quả thức tái sinh, mà vừa là tạo ra quả thức bình nhật. Đối với tâm thiện, dục giới, thiện sắc giới và thiện vô sắc giới cũng vậy, chê tâm na ở trong tâm thiện này vừa là Không tâm niệm mà vừa là vì thời nghị tạo ra cái quả thức tái tục, tái sinh và cái quả thức bình nhật. Còn riêng về Chaitanya ở trong tâm thiện xu thế, tức là tâm đạo đó, thì Chaitanya ở trong tâm đạo, tức là tâm thiện xu thế, nó vừa là cái vai trò không sinh nghiệp mà nó tạo ra vị thời nghiệp bình dân, chứ không có dẫn gì tới sanh. Bởi vì trong đạo hay quả xu thế, tâm đạo hay tâm thiện xu thế nó tạo ra quả xu thế. Khi mà chúng ta phân tích ấy, thì chúng ta phải chặt chẽ chi tác như vậy. Nhưng mà khi nói đến điểm này thì chúng tôi cũng ái ngại, bởi vì ở trong rừng chúng ta chỉ trừ ra các niệm sinh nào hay là những Phật tử nào có học diệu pháp, thì khi nghe trình bày chi pháp như vậy thì chúng ta nắm bắt, chúng ta hiểu được một cách tương tận. Nhưng đối với những vị tăng hay là những vị cư sĩ mà chúng ta chưa từng học qua vi diệu pháp, thì khi tôi nói đến này thì có lẽ là quý vị cảm thấy nhàm chán, bởi vì nó khô khan và không hiểu gì hết. Thì cũng xin lỗi với quý vị vì cái yêu cầu của câu hỏi nên tôi phải trình bày như vậy. Thì dù sao đi nữa, nếu mà quý vị có sự quan hỷ trong cái việc nghe pháp thì vẫn là có phước, nên mong rằng các vị sẽ được an vui do nhờ cái sự quan hỷ ở trong pháp trình bày, dù chúng ta có hiểu hay là không hiểu. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân sư phụ thầy siêu rất là nhiều. Con nghĩ rằng trong rung các vị Phật tử rất là quan hỷ và sư phụ. Vì rằng có nhiều khi thì có phải nói rằng là có những lúc mà chúng con một mình ở trong rung trước, cũng như là cách đây vài năm thì những lần con ở trong rung một mình con thì có rất là nhiều vị đặt những cái câu hỏi về vị pháp mà phải nói rằng là rất là cũng như là rất là mất mé. Thành ra con nghĩ rằng ở trong rung này cũng ẩn trong đây các vị rất là nhiều, ngay cả người cư sĩ cũng vậy. Con biết rằng ở trên mạng hiện giờ các vị cư sĩ đang theo học những cái lớp vị pháp rất là nhiều, nhưng mà có nhiều khi thì và không có như nhiều khi không có cơ hội để đưa ra. Chứ hồi lúc trước thì cách đây 4 năm hình như là con thiếu rất là nhiều câu hỏi về vị diệu pháp của các vị Phật tử ở trên đây rất là nhiều bạch sư phụ. Nhân tiện hôm nay cái máy âm thanh của sư phụ rất là rõ, nên con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận cùng con một câu nữa. Trước đây có một người ta hỏi chúng con rằng cái cõi phạm thiên cái cõi thiền của cõi phạm thiên thì nói ở trên đó là chư thiên không có chư thiên ngữ, cái ở trên đó không có chư thiên ngữ, có nghĩa là không có cái ngữ tánh. Vậy thì ở đây thì con muốn hỏi rằng nếu vậy ví dụ như một người nữ cư sĩ mà người ta tu tập mà người ta đắc thiền, vậy thì người ta sanh về cõi nào, nó có còn cái hình tướng như người nữ nữa không? Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận con vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Chúng tôi rất là quan hỷ thấy cái tinh thần cầu pháp của Đức Phật Tích cũng như là chư quý Phật tử chúng ta tôn trọng rất là cao. Điều đó làm cho chúng tôi yên tâm khi mà trình bày về Phật pháp, dù cho có những chỗ khô khan khó hiểu, nhưng mà với cái niềm tin thì chư tăng Phật tử chúng ta luôn luôn có cái sự tùy ý. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trở lại với câu hỏi của nhà sư Pháp Tính thì chúng tôi xin thưa quý vị rằng là cũng theo vi diệu pháp thì ở trên các hội phạm thiên với phạm thiên vô sắc thì chúng ta nói đi, nhưng mà cái phạm thiên sắc giới mặc dù còn cái thân tướng sắc pháp, nhưng mà đối với các vị phạm thiên do vì cái mãnh lực của pháp hiền mà các vị đã đại tiếp, có cái tính cách là ly khai những cái thô, những cái phiền não thô, do vậy cho nên một vị phẩm thiên thì không có năm cái loại sắc này. Chúng ta chú ý sắc thần tinh tỷ, tức là cái cơ quan dùng để ngửi mùi, mùi thơm. Thần tinh thiệt là cái cơ quan để thưởng thức những cái vị của vật thực, không có sắc thần tinh thân, tức là một cái cơ quan không có cảnh xúc để cảm nhận được lạc thọ hay là khổ thọ. Vì âm thiên không có ba cái sắc thần tinh đó. Đồng thời là một vị vọng thiên thì không có hai cái sắc giới tính là vương mắt xa quá và ít chí xa quá, là giới tính nam và giới tính nữ, lực cái nam nữ, không có những cái giới tính. Bởi vì nếu như ở đâu có sắc giới tính thì ở đó còn có cái sự ái lý giữa nam nữ, giống như ở cõi dục giới của chúng ta có chư thiên nam có chư thiên nữ. Do đó cho nên các vị chư thiên nam chư thiên nữ thì họ vẫn có sự ái lý lẫn nhau. Ở cõi người chúng ta có người nam người nữ, cho nên còn cũng phát sinh lên cái sự ái lý tương tái chống mái. Do đó cho nên nó cũng có cái sự ái lý và đi đến cái sự giao phối. Còn đối với các vị phẩm thiên do vì cái mãnh lực tâm định thiêu đốt phiền não ngay những cái phiền não, khống chế được những cái phiền não, do vậy cho nên những phiền não thô như là cái vấn đề người đến đụng để mà phát ra lên cái những cái phiền não nó không có, hoặc là những giới tính không có, không riêng gì giới tính nữ, mà cái các giới tính thuộc về nam cũng không có. Chúng ta nhớ cái chuyện đó. Còn bây giờ chúng ta đã ứng về là có gì có câu Đức Phật ngày dạy rằng người nữ không ở trong những cái cương vị này, người nữ không thể là một vị a la hán chánh đẳng giác, người nữ không thể là một vị chuyển luân vương. Một vị chuyển luân vương không phải là người nữ được, không thể là người nữ được. Một vị Phật không phải là người nữ được. Một vị trời vua trời ý thích không phải là một nữ nhân được, phải là nam nhân. Một vị phạm thiên không phải là nữ nhân được, tức là không có phạm thiên nữ, chỉ có chiêu thiên nữ chứ không có phạm thiên nữ. Cho nên cái chỗ đó chúng ta phải nói rõ về Còn cái chuyện mà hỏi rằng như vậy thì người nữ họ tu, họ đã thiền rồi họ sẽ sanh về đâu? Trở đi xuống gì? Cái vấn đề này rất là dễ, rất là dễ hiểu. Hiện tại ấy có người hành giả ấy là một người nữ, nhưng mà sau khi đã chứng được thiền và duy trì được cái tâm thiền đó cho đến lúc mạng chung không bị loại thiền, thì chính cái tâm thiền này nó tạo ra cái quả sức tái sanh của cõi phạm thiên. Thì sanh của cõi phạm thiên thì không còn bị liên hệ bởi giới tính nam hay nữ nữa. Cái chuyện đó là đương nhiên đi tái sanh ở cảnh giới khác thì không có, cũng giống như là trường hợp hoàng hậu Maha, hoàng hậu Maya chẳng hạn. Ở dưới mọi người hoàng hậu Maya thân nữ nhân, tức là thân mẫu của, là mẹ của thái tử Siddhartha hay là mẹ của Đức Phật đó. Nhưng mà khi mà bà hết cái phận sự do cái duyên hạnh nguyện, nguyện sanh làm, nguyện được cái sanh làm người nữ, là mẹ của vị Phật, thì cái lời nguyện đó và pháp ba la mật đã giúp cho bà được hoàn thành. Khi hoàn thành xong đó, sanh thái tử được 7 ngày và băng hà sanh người cõi trời và vũ trụ biết sanh cõi trời đô xuất túi xí tá, thì lúc bây giờ cái vị thiên đó, cái vị thiên đó không phải là nữ nữa mà là một thiên tử liền của ta, chứ không phải là thiên nữ. Chắc có lẽ là quý vị nghe cái điều này quý vị lấy làm lạ. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài lên với cõi trời Đao Lợi mà Ngài thuyết pháp này, trong Ngài cho Đức Trời Đức Thích lên cõi trời Đô Xuất mà mời thân mẫu của Ngài xuống đó, thì chúng ta tạm gọi là thân mẫu, ngay lúc đó là mời vị chư thiên mới xuống. Thì chư thiên đó là hậu thân của hoàng hậu Mahamaya, thân mẫu của Ngài. Dầu cho tái sanh ở kiếp này là một vị chư thiên nam, nhưng mà vì nhớ ơn ở quá khứ, ở kiếp trước đã hoài thai cư ban Ngài, cho nên là báo hiếu, gọi là báo hiếu một thân. Thì chúng tôi nhắc ở điểm này hơi dài chút xíu, không phải là lạc đề. Chúng tôi muốn nhắc ở điểm này để cho thấy rằng là thậm chí một người nữ ở cõi dục giới mà đầy đủ cái phước báo, khi mà mệnh chung sanh về cõi trời vẫn chuyển tánh Gotapu làm thân nam nhân được như thường. Còn cái chuyện mà một nữ nhân hành giả mà đặt thiền ở với con người, thì sau khi mệnh chung thì vẫn sanh về cõi phạm thiên, nhưng mà sanh về cõi phạm thiên thì không còn là một cái thân tướng nữ nữa, không còn cái sắc sắc tố nữ hay là sắc giới tính nữ, không còn cái chi sao đó rupa, không còn ở cõi phạm thiên. Chúng ta phải hiểu rõ vấn đề đó. Ở đây về nói thêm về cái pháp thiền, thì ở dưới cõi nhân loại chúng ta có pháp thiền nhé, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Dầu cho là nữ nhân họ vẫn có thể chứng và trú được cái pháp thiền như thường. Đức Phật Ngài không có, Ngài không có phủ nhận được điều đó, Ngài không có phủ nhận điều đó đâu. Ngài chỉ nói cái vấn đề là cái cương vị của một vị phạm thiên không thể là nữ nhân. Thành ra chúng ta nghe, chúng ta nên phân biệt cái chỗ đó. Bây giờ chúng ta học ở học cái bộ kinh Như Lai Ba Na đó, dần dần chúng ta phải làm quen với cái cách mà chúng ta phân tích. Nghe một vấn đề chúng ta phải phân tích giống như là Na Thích Sa Ná vậy đó. Khi mà Đức Vua Như Lai Đá hỏi lại những cái vấn đề có tính cách là hai chiều, tức là hai câu nói, hai Phật môn, có vẻ như là nó có cái sự chống cái với nhau, mâu thuẫn với nhau. Nhưng mà khi Ngài phân tích ra thì chúng ta thấy cái chuyện đó thì cũng không có gì chống cái với nhau. Khi ở trường hợp này nó lại như vậy, mà nói theo khía cạnh khác mà là như vậy, đúng không? Thì ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta nói đến cái chuyện mà nữ nhân có đắc thiện hay không, chúng ta nói có, nữ nhân đắc thiện được. Rồi nữ nhân có tâm địa khỏi phạm thiên được không, thì chúng ta nói rằng lúc mà tái tâm địa khỏi phạm thiên thì lúc bây giờ không còn là nữ nhân nữa. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính này như vậy. Nam mô Phật Thầy ạ.
Xa thú, còn kính tri ân sư phụ thầy siêu rất là nhiều. Quý vị có quan hỷ hay không quý vị? Vậy thì quý vị an tâm, quý vị tu tập ha. Nếu mà chúng ta mà đắc thiền, chúng ta sẽ tịnh về cõi phạm thiên, không còn thân tướng là nữ nữa. Dạ, xa thú. Một lần nữa con tri ân đến sư phụ thầy siêu. Bây giờ thì còn được khoảng chừng 12 phút nữa, nên con thỉnh thượng tọa Bất Tăng. Con thỉnh thượng tọa Pháp Tăng, tại không biết thượng tọa có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, xa thú, con thấy bàn tay tín hiệu của thượng tọa rồi. Bây giờ ở đây thì con nhớ rằng ở trong trong bộ kinh, bài kinh Tiểu Nghiệp Tuân Biệt, nói rằng nếu mà cái người nào ở trong kinh thì nhớ rằng nói về người nữ, nhưng mà ở đây thì có thể mình không ám chỉ người nữ, đêm thôi ngày mai người ta không cúng dường nữa. Ở trong Trung Bộ Kinh á, bài Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt á, có nói rằng là cái người nào á mà cái tánh tình hay câu có quạo họ, thì những người đó sau khi mà thân ngoại mạng chung, nếu mà không có sanh vào khổ thú, không sanh vào của người khổ á, thì nếu mà sanh lại làm người á, thì cái người đó sẽ xấu sắc, thân tướng gồ ghề, mặt mày xấu xí, vân vân. Vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng, vậy thì những cái người mà hiện giờ đó, người ta có cái thân tướng xấu, ví dụ như là mình mỹ nó thô kệch, hoặc là mặt mày nó không có trong sáng, không có đẹp, thì vậy thì phải chăng những người này do đời trước người ta câu có, hoặc là người ta có chiều, vân vân. Có phải như vậy hay không? Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng ở trong kinh. Quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn an vui. Câu hỏi của đại đức Pháp Tính á, thì dựa vào cái bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt á, thì thật sự ra thì trong dân gian, trong thế thường xã hội, người ta gọi phái nữ là phái đẹp, mà phụ nữ thì cũng thích đẹp. Nhưng đó là cái chuyện mà xưa nay rồi. Cho nên là cái chuyện mà sắc xấu á, thì quý vị biết rằng là nó cũng có nhiều cái nhân. Bây giờ chúng ta nói là cái gen di truyền, hay nói vật lý học thì do cái gen di truyền cũng có. Nhưng mà nếu mà nói nghiệp á, thì là do sắc xấu, như Đức Phật này cũng như là có cái chuyện mà Đức Phật ngài trong kinh Tăng Chi đó. Hình như là chúng tôi nhớ là nàng Sumana vị nào đây hỏi Đức Phật đó, thì Đức Phật cũng có nói là do cái người phụ nữ sân hận cho nên là nhân đó là đời sau có thể sanh ra làm sắc xấu. Thì ở đây là do cái người mà hỏi Đức Phật đó, cái người phụ nữ đó hỏi Đức Phật, người đó là người nữ, cho nên Đức Phật ngài nói như vậy. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Còn cái việc mà cái người nam hay người nữ gì thì chúng ta thấy rằng là nếu mà nói là do nghiệp á, thì phải nói là do đời trước mình hay sân hận, tức là ai nói cái gì cũng ít nhiều gì cũng sân hận, cũng khó chịu, cũng cao có, cũng nhăn nhúm mày mặt ha, mặt mày hết á, thì có thể là sanh đời sau mình là cái người xấu, hoặc là do mình không tạo những cái nhân mà để làm cho mình đẹp, không tạo những nhân mình đẹp. Ví dụ như chúng ta nói rằng trong kinh tương ưng, Đức Phật này có dạy là cho ăn là cho lực, cho mặt là cho sắc. Ví dụ cúng dường y áo đến tăng chúng, về cái nhân đó là nhân thiện, cúng dường để tăng chúng thì nó là cũng là cái nhân để làm cho cái sắc đẹp, về cái nhân cho sắc đẹp. Hoặc là nếu như mình khởi cái tâm mà ganh tị tật đố sân hận nhân nhó rồi cao có mặt mày đó, nó làm như vậy là cái nhân mà làm cho mình xấu thôi, nhân mà mình xấu. Cho nên là ở đây cả nam lẫn nữ cũng vậy, có những người nam thì theo cái đẹp của người nam, và người nam cũng có cái người đẹp chứ không phải là người không phải là ai cũng xấu hết. Người nữ thì cũng có người đẹp nhưng mà người xấu, nhưng mà người ta gọi chung đó, phụ nữ đó là phái đẹp. Cho nên là được nói đến như là trong kinh Đức Phật này trả lời cho nàng gì như là nàng Sumana vị nào đó, thì do cái nàng là cái vị đó là người phụ nữ, cho nên Đức Phật này trả lời như vậy. Cho nên là mình là tránh những cái nhân mà làm cho mình xấu, làm cho mình xấu, mà ngược lại mình làm cái nhân, tức là mình tạo cái nhân làm cho mình có sắc, sắc đẹp. Mặc dù sắc đẹp á, chúng ta biết rằng sắc đẹp nó cũng là một trong những cái phước khổ lậu của thế gian thôi, nhưng mà có đẹp thì còn đỡ hơn không. Cái ví dụ như một người mà xấu quá thì cũng là cái bất lợi, nhưng mà chưa hẳn là cái người đẹp á, và chưa hẳn là cái người đẹp lại là người có phước hoàn toàn. Nhiều khi có những cái mà nó sinh ra cái họa cũng có. Ví dụ như mình là những người mà do nhiều người săn đuổi mình quá rồi gây ra cái tai nạn hay là thảm hại cho mình cũng có. Cho nên ở đây chúng tôi nói rằng khi mình nói cái chung nhất thì người phụ nữ là cần có cái sắc đẹp. Mà trong kinh chúng ta cũng được biết là phụ nữ mà có một cái sắc đẹp xem như là một cái lợi thế hay là một cái vũ khí của người phụ nữ. Thì ở đây nếu mình dựa vào nhân quả, dựa vào nhân quả, dựa vào cái bài kinh mà tiểu hiệp phân biệt á, Đức Phật này có nói là do là ganh tị, do sân hận, rồi do sân hận như vậy đó, thì thường người đó có thường có dễ dàng sân hận hay là thường xuyên sân hận như vậy, thì sanh đời sau á là người đó có sắc xấu, sắc không được đẹp. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là mình nên tránh những cái nhân gì mà để đưa đến sắc xấu, đưa đến sắc xấu. Và đồng thời là mình nên tạo những cái nhân gì mà có thể là dẫn đến cái quả đẹp. Quả đẹp tức là chúng ta cúng dường, chúng ta cúng dường y phục, hoặc là chúng ta cúng dường bông hoa, nhang đèn, xem như những bịch thơm cúng dường đến với Tam Bảo. Ví dụ như người Phật tử chúng ta thấy là có những người họ đi, người phụ nữ chúng ta thấy thích, họ thích cúng dường bông đến Đức Phật lắm. Họ lên đó, họ đi đâu xa còn biết, họ đem về một bó bông, hay là họ là hay thích chung bông để cúng dường cho Đức Phật. Thì cái nhân đó là cái nhân để làm cho đẹp mà, làm cho đẹp. Rồi những cái nhân khác nữa là cúng dường như là y phục đến Đức Chư Tăng, chúng tôi dựa vào cái bài kinh đó. Thì như vậy thì ở đây đó, nói chung là cái người phụ nữ là cần sắc đẹp. Nhưng mà nếu như một người dù là nam hay nữ mà mình tạo cái nhân mà gọi là có sắc đẹp, mình đừng có cao có, mình đừng có dễ dàng sân giận, mình đừng có bực bội, đừng có ganh tị, và đồng thời đó là mình tạo cái nhân đẹp, tức là mình cúng dường y phục, hoặc là cúng dường hoa, cúng dường những cái vật gì đẹp đến với Đức Phật, Tam Bảo, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là cái nhân thiện để trổ sanh cái quả là làm cái người đẹp. Đó là như vậy. Thì cái thế giới, cái thế gian người ta gọi là phụ nữ là phái đẹp thì phần lớn là như vậy. Do là phụ nữ thì cái sắc đẹp xem như là cái lợi khí của người phụ nữ, và do vậy thì người phụ nữ hình như là người nào cũng thích mình đẹp hết á, là như vậy. Và chúng tôi xin có cái vài cái ý để chia sẻ ở đây. kính đỉnh đầy Đức Phật kính trở lại.
Dạ, sa thú con kính chiên thường tòa Pháp Tăng rất nhiều, thường tòa đã thảo luận câu vừa rồi. Vậy thì ở trong đây thì chúng ta cũng thấy có những cái nét màu rất là đẹp nha quý vị, màu đỏ rất là lạ. Này không biết mấy người này có tạo cái phước gì hay không, không biết tạo cái phước chắc mấy người này tạo với bánh xót quá, thành ra cái nét nó màu đỏ, dạ, nó đẹp hơn những cái nét khác ha. Bây giờ thì phần thảo luận của chúng ta sẽ kết thúc, cũng tranh thủ được vài phút nữa chúng ta sẽ được nghe bản tin. Hôm nay có một cái bản tin nói về Đại Pháp Bồ Đề, Viha, thông báo phải đúng thế. Bản tin này sẽ được Phật tử Vô Bất Phi trình bày. Không biết Phật tử Vô Bất Phi có ở trước máy hay không? Dạ, xin kính mời Phật tử Vô Bất Phi nha.
Thưa quý vị có nghe được bản tin? Dạ, cảm ơn Thành Kỷ. Con thấy cái bàn tay của Thượng Tọa tại xưa đưa tay lên là Đại Đức Phật Tăng có thấy hay không? Có cái điều gì cần xin tôi thấy là ok thấy cái bàn tay của chúng ta đây đây là phần Pháp Na Viha ngày 24 tháng 9 năm 2013 lần đầu tiên thành phố gửi thông báo về việc cụ thể đến từ hiện Đại Tháp Giác Cổ, một cái thờ phượng thiêng liêng nhất của Phật giáo. Hồng Kiều đã gửi thông báo đến hội đồng quản trị của Đại Tháp Giác Ngộ và yêu cầu họ nộp các chi tiết chi thu của chùa. Một nhân viên ban quản trị cho biết, theo nhân viên quản lý tháp Đại Giác thì Phong Phế đã gửi giấy báo lần đầu tiên sau khi luật Đại Giác từ năm 1949 được dự thảo 64 năm về trước. Chi viên thư ký của hội đồng quản trị cho biết hội đồng sẽ thảo luận với sở thuế vào buổi họp ngày thứ ba. Lợi tức của nhà chùa phần chính yếu là sự cúng dường của các Phật tử trên toàn thế giới, khoảng hơn 1 triệu đô la trong năm 2012 đến 2013. Hội đồng đã mở một chương trình cúng dường trên mạng vào năm 2010. Ngôi Đại Giác Tự 1.500 năm cổ là một di sản thế giới nơi Đức Phật bị đạn sanh tại Lumbini gần Nepal. Đại Giác Ngộ vào khoảng 2.500 năm trước. Mỗi năm, Đại Giác Tự được thăm viếng bởi hàng triệu khách hành hương trên toàn thế giới, đặc biệt là Tích Lan, Trung Quốc, Nhật Bản và vùng Đông Nam Á. Ngôi tự viện đã bị dao động bởi hàng loạt bom vào tháng 7 năm nay. Phòng Tình báo Quốc gia đang điều tra về vụ này. Vào tháng 7 năm nay, chính phủ bang Bihar đã tu chính đạo luật Đại Giác Tự năm 1949 cho phép một người không thuộc về Ấn giáo được điều hành hội đồng của chùa. Đảng đối lập BJP đã mãnh liệt chống lại việc thông qua đạo luật này. Bất tin đến đây vừa chấm dứt. Năm mươi bốn đại giác con tin sẽ sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Sa thú, kính tri ân tỉnh Phật tử Vô Bất Phi đã đọc bản tin vừa rồi, và đồng thời cũng tri ân tỉnh Phật tử Như Quang đã dịch bản tin này. Giờ đây thì thời gian sinh hoạt của lớp Phật Bồ Tát Ma đã kết thúc đúng giờ. Ngày mai anh như thường lệ, kính mời quý vị hãy vận tập vào đúng để được nghe thật thức thuyết giảng của Thượng Tọa Tự Siêu. Một lần nữa chúng con xin kính lãnh lễ chư tôn đức, kính chúc ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc cô tu nữ và cùng các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời quý vị là tinh thần.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Sa Phú Lần Thầy. Chúng con thành kính tri ân chư Tôn Đức và kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã điều hòa chương trình hôm nay. Con kính hạnh thay mặt đại chúng trong dân, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc cho người sống và hướng đến lợi quả hệ pháp luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm Ops, kính công tiên đã yểm trợ cho các tuần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng tâm kính chúc sư tinh đức thân tâm thường lạc, thực sự viên thành. Kính chúc với đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc phụ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô A Di Đà Phật.